kiếm hạnh phúc như vậy.
Tôi nghe một thời Thế Tôn đề tại kỳ thiên tịnh xá của trường gia thấm cô độc gần thành xá thế khi đêm đầm mạng có một vị trời dung sáng vô thắng hào quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để Thế Tôn ngồi
mong rồi
một tháng cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài vì bí mật hoan nghị dạy chúng con để phúc lên cao thượng để công đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân cần vận trí hiện đúng như lần tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư thiện thó công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghệ nghiệp dội kéo ưng liền hồng tâm nói những lời chân chánh là phúc lên cao thượng nhiều phần bằng chân thành chăm sóc vợ và con không bằng nghề thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp giữ nên làm nguyên cuộc hành trí không lỗi lầm là phúc lên cao thượng ta lý tâm niệm há sự chế không tay xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy phải làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lên cao.
Nam mô Buddhaya, con Miyuan, hành chính lệnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2001, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên thanh thất mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ dạy cho Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tăng biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ chứng hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay: chuyện trí giả Athisena, tiền thân Athisena, Athi lắm trẻ đến mong cầu. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Ha Giác.
Nam mô Bụt Ha Giác. Chúng ta chỉ từng được một thời gian từ từ. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà văn hóa thời xưa thực sự ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Người Tây Phương thường có một đặc điểm, đó là họ rất chú trọng sự thẳng thắn. Thẳng thắn ở đây là mình dám nói, dám yêu cầu những gì mà thuộc về điều mà chúng ta gọi là mình có thể có được. Ví dụ như đi máy bay thì đôi khi người ta muốn là làm thế nào mà mình được từ thực sự mua cái vé thường, nhưng mình ở phương first class, nên mình đến với một nơi nào đó không phải ai quen đó, thì mình chỉ thẳng thắn mình nói là mình muốn cái này, mình muốn cái kia. Cái văn hóa Tây Phương thì dạy chúng ta rằng nếu mình không hỏi thì mình không được. Người ta nói rằng không phải cái gì mình yêu cầu thì cũng được hết, nhưng mà đa số nếu chúng ta không yêu cầu thì không được gì cả. Cái văn hóa Đông Phương thì ngược lại, và đặc biệt sử dụng văn hóa Phật giáo. Và câu chuyện ngày hôm nay cho chúng ta một ý nghĩa khác. Trong ý nghĩa đó, chính Đức Phật mà tiền thân của Ngài cũng đã từng nói rằng người thường hay sinh tỏ là người không có ai mà. Tại sao vậy? Tại vì khi mình sinh có thể là mình không được tội nguyện. Và khi mình không tội nguyện thì mình không bị an lạc, và người bị sinh cũng không được an lạc, tại vì họ không đáp ứng được. Chúng ta đọc được câu chuyện này như một ở trong những cái bài học về sự thế và tìm thấy ở trong câu chuyện thiền thân. Mời quý Phật tử Hoa Kỳ đọc, mời nhân dân đọc cho phần chánh dịch, và sau đó chúng ta sẽ cung kính để đi pháp tân. Đó là vị giảng sư hôm nay giảng thay thế cho đi sư Phật, đi sư Đăng, mà cũng sẽ đưa đi hành hương. Xin mời đi nhé.
Tôi xin phép đọc phần chánh văn. Trí giả Athisena, tiền thân Athisena, người thường sinh tỏ là người không an lạc. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại đền Alawa gần Alawi về các điều lễ xây tịnh thất. Hoàn cảnh đã được nêu trong tiền thân Matsivansa số 253, bậc đạo sư bảo tăng chúng: này các tỷ kheo, ngày xưa trước khi Đức Phật ra đời, các ẩn sĩ ngoại đạo dù được vua ban đặc ân cũng không bao giờ cầu xin điều gì cả, vì thấy rằng cầu xin kẻ khác không đem lại an lạc thư thái. Nói vậy xong, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Pratamadatta trị vì tại Ba La Mã, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn và được đặt tên là Nam Tử Atisana. Khi lớn lên, ngài học các nghệ thuật ở Pakasila và về sau nhận thấy nỗi đau khổ của tham dục, ngài xuất gia tu tập và thành đạt các thắng trí cùng các thiền chứng. Ngài sống ở vùng Tước Sơn, sau đó xuống vùng dân cư tìm muối và gánh, ngài đến Ba La Mã. Sau khi ở trong một lâm viên, hôm sau ngài đi xuất thực tại cung đình. Vua hài lòng trước phong cách tay nghi của ngài, liền cho người mời ngài vào, đặt ngài ngồi lên sàn cỏ trên sân thượng và cúng dường thực phẩm. Khi ngài nói lời từ hỷ công đức, vua rất hân hoan và nhận được lời ngài hứa hẹn cư ngụ trong ngự viên. Vua đến tham kiến Bồ Tát mỗi ngày 2-3 lần. Một hôm, vua hoan hỷ nghe bà nghe ngài xuất phát xong, liền ban cho ngài một điều ước: xin ngài hãy nói cho Cẩm biết bất cứ điều gì ngài ước nguyện, từ quốc độ của Cẩm trở xuống. Bồ Tát không đáp: hãy cho ta vật này vật nọ, nhiều kẻ khác đòi hỏi. Những vật nào họ mong ước thường bảo cho tôi vật này và vua ban cho vật đó, nếu không ham thích nó nữa. Một hôm sau, và con sẽ nói, một hôm vua suy nghĩ: nhiều người mong cầu đặc ân vật các khất sĩ thường sinh ta vật này vật nọ, nhưng hiền giả Atisana cao quý này, từ khi ta ban điều vẫn không xin gì cả. Ngài thật là bậc túc trí tuệ và thiện xảo các phương tiện, ta muốn hỏi ngài. Thế rồi một hôm sau buổi điểm tâm, nhà vua ngồi một bên, hỏi ngài lý do vì sao nhiều người khác cầu xin ân huệ, còn ngài thì không. Và vua ngâm vần tệ đầu: ắt khi những kẻ đến mong cầu, cho dẫu họ xa lạ biết bao, lũ lượt xin ta ban thỉnh nguyện, còn ngài không ước vọng vì sao? Nghe vậy, Bồ Tát ngâm vần kệ thứ hai: hai kẻ cầu ân hoặc chối từ, hãy đều không đặt ý bao giờ, đấy là duyên cớ xin ngừng giận khiến tiểu thần không thuận miệng vua. Nghe lời ngài, vua ngâm tiếp ba vần kệ nữa: người nào kiếm sống khẩn cầu hoài, chẳng đến cầu ân lúc hợp thời, làm kẻ khác suy tàn đức độ, chính mình chẳng có kế xin ngay. Người nào kiếm sống khẩn cầu hoài, thường đến cầu ân lúc hợp thời, làm kẻ khác tăng dần đức độ, chính mình cũng được kế xin ngay. Bậc trí không thấy hận sâu, khi người lũ lượt đến cầu ân, nói đi thánh giả là thân hữu, điều ước ngài không thể lỗi lầm. Như vậy dù được ban tặng cả vương quốc, Bồ Tát cũng không cầu mong gì. Khi nguyện vọng của nhà vua đã được phát biểu như vậy, Bồ Tát liền bày tỏ đường lối của ẩn sĩ: thưa đại vương, người thế tục và gia chủ thường thức thỉnh nguyện, chứ không phải người xuất thế. Vì từ khi phát nguyện xuất gia, ẩn sĩ phải sống đời thanh tịnh khác với gia chủ. Rồi ngài năm vần kệ thứ sáu bày tỏ nhất ẩn sĩ: bậc trí không hề thỉnh nguyện đâu, thế nhân phải biết rõ như sao. Trí nhân thỉnh nguyện ngồi im lặng, như thế là người trí thỉnh cầu. Vua nghe lời Bồ Tát liền nói: bạch tôn giả, nếu một người phục vụ bất trí tự nguyện cống hiến thân hữu mình, nhưng những gì cần được cống hiến thì cảm xin tặng tôn giả những vật như vậy: ngang bò cảm tặng Bà La Môn, bó đỏ cho người hướng dẫn đường, nghe các nghiệp ngài đầy thánh thiện, cảm nay phát khởi nghiệp hiền lương. Khi nói vậy, Bồ Tát từ chối bảo: thưa đại vương, ta đã sống đời tu tập xa lìa cấu uế, ta không cần ràng bò. Vua tuân thủ lời khuyến giáo của ngài, chuyên tâm bố thí và lành nhiều phụng sự khác nên được sinh lên tiên giới. Còn Bồ Tát không hề gián đoạn thiền định nên tái sanh khỏi phạm thiên. Khi pháp hội chấm dứt, bậc đạo sư tương thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, nhiều tỷ kheo được an cứu vào sơ quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy vua là Ananda và Asisana chính là ta. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Chúng, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Kính thưa quý vị, kính bạch Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng tôi sẽ điên tiếp cho Ni Sư Liệu Pháp. Thì hôm nay là ngày của Ni Sư Liệu Pháp. Cái bài học hôm nay đó thì chúng ta sẽ học đến cái tiền thân Atthisena. Ở trong cái bài học này nói đến cái câu chuyện mà Đức Phật này kể về ở quá khứ, ở trong quá khứ, vào thời xưa. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát này sinh làm một cái vị đạo sĩ, một cái vị Bà La Môn, có sự tinh thông được tất cả các nghề nghiệp. Nhưng mà sao do vì nghĩ rằng chán ngán cuộc đời, chán ngán thế sự, cho nên là Bồ Tát này xuất gia trở thành một cái vị ẩn sĩ. Thì thường là Bồ Tát ở trên những cái núi non thanh vắng, thỉnh thoảng thì Bồ Tát xuống dưới ở nơi Alo, quý vị nghe được không ạ? Alo. Dạ, dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì khi Bồ Tát ngài thường là ở trên những cái núi Tuyết Sơn thanh vắng như vậy, đã trở thành một cái vị ẩn sĩ tu. Cho nên là Bồ Tát ngài ở trên núi Tuyết Sơn, thỉnh thoảng thì Bồ Tát lại trở xuống dưới nơi thành thị Thô Móc để mà xin những vật thực cần thiết, tức là để tìm những cái loại vật thực cần thiết. Thì lúc bấy giờ đó thì Bồ Tát do nỗ lực thực hành thiền tập đó, thì chứng các thánh chí và chứng các thiền chứng. Nhưng mà khi mà Đức Vua yêu cầu Bồ Tát ở một nơi nào, một nơi để mà Đức Vua có việc mà cúng dường, hay là dâng cho Bồ Tát các loại vật thực, và Đức Vua có một cái yêu cầu là xin Bồ Tát muốn cái yêu cầu gì thì hãy yêu cầu những cái điều đó để Đức Vua có thể đáp ứng. Nhưng mà Bồ Tát ngài không có đáp ứng, không có cái yêu cầu những cái điều gì. Và chúng ta nghe cái bài kệ, cái chánh văn đọc khi nãy đó, thì cái bài kệ mà Bồ Tát ngài trả lời đấy, nếu như một người mà có cái sự yêu cầu thì chính người đó, chính cái người yêu cầu đó cũng không được an vui, và cái người mà được yêu cầu hay là người mà được yêu cầu đó thì cũng không được an vui. Do vậy thì Bồ Tát ngài mới trả lời là những cái điều mà những cái vật mà có hay là không, những cái điều mà được yêu cầu đó cả cái người yêu cầu thì cũng không được an vui, và cái người bị yêu cầu cũng không được an vui, dù ở đây là được yêu cầu hay là bị yêu cầu. Chúng ta thấy rằng như vậy. Ở đây một điều đó thì cái bài học này để cho chúng ta thấy là ví dụ như trong cái đời sống hàng ngày đó, ví dụ như mình làm các công việc, một người mà đi làm công cho người khác đó, thì cái người đó họ có thể yêu cầu theo cái gì mà cái khả năng của họ, tức là công sức của họ bỏ ra, thì họ sẽ được những cái yêu cầu mà họ yêu cầu trong cái giới hạn những cái điều mà họ sẽ yêu cầu. Tức là ví dụ như là mỗi một tháng đồng lương của họ sẽ được bao nhiêu, thì cái yêu cầu đó, ví dụ như chúng ta thấy một người mà đi xin việc á, thì thường là người ta đưa ra cái mức lương sàn, mức lương sàn, và những cái điều mà để cho cái người, cái thông tin mà cái người làm họ đi tư vấn cái công việc mà mình định làm á, thì nó có một cái tiêu chuẩn, hay là có một cái mức hoa hồng nó tương xứng, hoa hồng nó tương xứng, và cái người đó họ yêu cầu là có thể là do cái yêu cầu đó, cái đồng lương nó tương xứng với cái sức của họ, thì khi mà mình làm một cái công việc gì đó thì người ta sẽ trả lương cho mình bằng một cách tương xứng, đó là theo cái cách công bằng, hay là cái cách thẳng thắn nhất mà như chúng ta đã được biết. Thì như là thầy tòa Giác Đẳng đã nói khi nãy, thì thường thường trong cái văn hóa phương Tây á, thì họ thường có những cái điều hết sức là thẳng thắn, và khi mà thẳng thắn như vậy đó thì dường như trong cái cách xử sự của họ thì nó có một cái cách nó rõ ràng, thẳng thắn trong những cái điều mà họ cần bộc bạch, hay là họ cần nói, hay cần yêu cầu điều gì. Và thường là như vậy, trong cái gì giống như là họ nói rằng đặng lòng mít lòng trước đặng lòng sau, là giờ cứ nói thẳng ra rồi có được ưng ý, ưng thuận, ưng ý hay là không ưng ý thì mình sẽ bỏ ra những điều đó. Nhưng mà riêng cái văn hóa phương Đông nói chung và văn hóa Việt Nam của mình thì có một điều thì không phải là những cái điều gì cũng là thẳng thắn, và không phải là những điều gì cũng là thẳng thắn. Tuy là cái thẳng thắn nó có một cái nó rất là hay, nó rất là hay là điều gì cần phải bộc bạch, cần phải nói rõ để rồi cho nó rõ những điều được thì đôi ngã đôi được nói cho nó rõ những điều đó để rồi không có phải bị mất lòng về sau. Và nhưng mà có những điều nó không phải là thẳng thắn mà cần phải có những sự hiểu và cần những sự biết và cần cái sự thông cảm ở trong đó, không phải hoàn toàn là trong cái sự thẳng thắn nó là trong cái việc mà chúng ta biết là không phải là thẳng thắn nó là hoàn toàn là đúng, mà không phải là những chuyện dòng co nó lại là sai. Nó tùy vào trường hợp và tùy lúc và tùy nơi, thì đó là chúng ta thấy trong một cái văn hóa cư xử của dân tộc đó, nó cũng đã có khác. Và chúng tôi thấy có những cái trường hợp đó, nó có những cái tùy mỗi vùng mỗi miền, ngay cả một quốc gia thì có những cái vùng miền, như thí dụ như chúng ta thấy rằng dùng ở miền Bắc ấy, hay là dùng ở miền Nam, ở tại Việt Nam riêng người miền Bắc ấy, khi họ muốn nói điều chi thì có lẽ là cách tiếp chuyện là chúng tôi thấy là họ không nói thẳng vào vấn đề mà lại họ nói quanh co, nói bóng nói gió, nói xa nói gần để rồi người khác nghe và hiểu. Thì cái cách đó là dường như là đa phần là người miền Bắc họ có một cái cách cư xử như vậy. Còn riêng miền Nam thì có một cái điều là thật sự ra thì có những cái điều mà họ nghĩ sao nói vậy, và nó có một cái gì đó giống như là nó rõ ràng thẳng thắn như vậy. Thì cái điều đó chúng tôi muốn nói rằng trong cái mỗi vùng mỗi miền mỗi tập quán hay là mỗi cái văn hóa của mỗi nơi thì nó đã có một cái sự khác biệt ở trong đó. riêng về cái điều mà chúng ta thấy rằng là riêng trong cái cách ứng xử hay là cái văn hóa của Phật giáo, một điều là chúng ta thấy rằng là qua cái câu chuyện này, Bồ Tát ngài được cái sự yêu cầu của Đức Vua, dạ, được cái sự yêu cầu của Đức Vua, và Đức Vua yêu cầu là những cái điều sẽ ban cho Bồ Tát là một vị ẩn sĩ, một vị ẩn sĩ như vậy sẽ được những cái điều mà vị ẩn sĩ này yêu cầu, nào là dương quốc, nào là địa vị, hay là những cái vàng bạc, châu báu, hay là những của cải vật chất. Thì điều đó được Đức Vua yêu cầu, nhưng mà Bồ Tát ngài lại không cho yêu cầu những điều đó. Bởi vì ngài nói rằng với một bậc trí thì cả khi mà mình yêu cầu người khác, hay là người khác bị mình yêu cầu hay được mình yêu cầu á, thì tất cả những điều đó nó cũng không phải là những cái gọi là bị mình yêu cầu á, thì tất cả là những điều đó nó không được được vui. Và chúng ta thấy rằng truyền thống của chư Phật, hay là truyền thống của chư Phật ba đời đó, thì thời trước Đức Phật Gotama của chúng ta, Đức Phật Cồ Đàm của chúng ta, thì có các Đức Phật, thì truyền thống của Đức Phật cũng là đi khất thực mà sống, dạ. Và đến thời kỳ Đức Phật Gotama, Đức Phật và Chư Tăng cũng vậy, cũng đi khất thực mà sống. Cái việc mà đi khất thực đó, chúng ta thấy rằng cái điều đó nó tùy vào cái tâm của những người đàn tính. Ví dụ và chúng ta thấy rằng một người, một vị mà đi khất thực đúng nghĩa đó, thì cái vị đó đi khất thực ngày hôm nay cũng không biết mình sẽ được món chi, và ngày hôm nay mình cũng không biết mình được nhiều hay được ít, và sẽ được cái món vật thực chi. Nhiệm vụ việc của mình phải đi khất thực trước là để nuôi lấy tấm thân này để tiếp tục tu học. Thứ hai nữa là giữ cái truyền thống của chư Phật ba đời. Thứ ba nữa là một gieo cái giúp cho cái người khác có thể gieo được cái duyên lành, duyên lành mà ít nhiều họ có thể bố thí được theo cái khả năng của họ. Thậm chí chúng ta thấy rằng một cái người mà đi khất thực đó, chúng ta biết rằng một cái người chư tăng mà ở dưới Khmer Nam Bộ hay hoặc là ở bên Thái Lan á, thì có lẽ là khi mà đi khất thực như vậy thì cái vật thực của người ta có chuẩn bị, nào là cơm, nào là vật thực có thể là có thể dùng để mà đổ bữa qua ngày, để mà no nuôi thân được. Nhưng mà có những vùng nơi như ở tại Việt Nam á, có một số nơi chúng ta thấy rằng như ở dưới Khmer Nam Bộ á, thì chư tăng Khmer đó, các vị cũng đi khất thực, nhưng mà trong cái việc đi khất thực của các vị rất là dễ, là vì ở trong một cái kinh, một cái sóc hay là một làng nào đó, thì ở trong làng đó nó có nhiều cái ngôi chùa, và mỗi cái ngôi chùa như vậy là họ có cái ban quản trị, họ sắp xếp là ở trong chùa có bao nhiêu vị tăng, thì hôm nay làm một thời gian này á, ví dụ như một tuần, họ sắp xếp một tuần á, thì bốn vị này đi ở bao nhiêu cái nhà này, bốn vị kia thì đi ở bao nhiêu cái nhà khác, và một tuần sau hay hoặc là nửa tháng sau hoặc một tháng sau thì họ sẽ đổi bốn vị này trở qua đi ở nhà này, và bốn vị kia đổi lại đi ở nhà khác. Đó là cái cách luân phiên mà họ có sắp xếp. Và khi họ khi mà đi khất thực như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái vị đó đó là họ biết bỏ những cái vật thực. Như ngày hôm nay họ có những cái người mà họ đi trước, họ báo là ngày hôm nay là có chư tăng đi khất thực như vậy, bây giờ là chư tăng đi khất thực, thì những cái người dân ở trong làng á, họ có thể đem cái vật thực ra, nhà họ nấu cái vật thực chi đó, họ dùng cái vật thực chi thì họ lại đem cái vật thực đó ra cúng dường cho chư tăng đi bắt. Và do vậy đó thì cái vật thực mà họ dùng được đó, họ nấu để họ dùng thì họ dâng cho chư tăng, thì chư tăng cũng có thể đem về chùa dùng được. Nhưng ở một cái số nơi như chúng ta thấy rằng ở trên ở một số nơi như ở trên này, không phải là dưới chư tăng Khmer Nam Bộ, thì mình đi bát thì quý vị biết rằng có một cái vài cái điều khó. Cái điều khó là thứ nhất là quý vị cũng thừa biết là Chư Tăng đó, nhà Chư Tăng đó, thì Chư Tăng Nam Tông đó, là truyền thông Phật giáo Nguyên Thủy là dùng tâm tịnh nhục, tức là có chi dùng nấy, nhà có chi dùng nấy. Và với cái suy nghĩ trong cái nét văn hóa của người Việt ấy, thì người ta tự suy nghĩ rằng hả, người tu ấy, là phải ăn chay. Và do vậy ấy, thì họ đi ra thì họ cũng có nấu sẵn vật thực, cơm, canh, bánh trái. Họ không có nấu sẵn vật thực, tức là cơm hay là cháo hay là canh hay là những gì có thể dùng được. Họ có thể cho mình một nải chuối, hoặc là thậm chí quý vị biết rằng có khi thì họ cho một cái dừa vô trong cái bát thì đầy rồi đem về luôn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là, hoặc là họ có thể cho vài cái trái cây vào trong bát, hoặc họ họ có thể cho cái này cái kia, hoặc vài gói mì. Thì thật sự ra nếu mà mình đi bát mà về mà dùng mì hoài á, thì thật sự ra thì nó cũng không thể được, là vì sức khỏe không cho phép để mà mình dùng những cái loại mì gói mà liên tục như vậy được. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng là, thường á là Chư Tăng đi bát là có cái vật chi thì dùng cái vật đó. Đó là cái sự mà vừa như chúng tôi đã nói là thứ nhất là giữ truyền thống của chư Phật và cái nền cái truyền thống của Chư Tăng xưa nay là như vậy, mà từ thời xưa cũng vậy, và cho đến ngày hôm nay mặc dù xã hội có tiến triển, có phát triển, có khác đi, nhưng mà cái hình thức mà Chư Tăng Nam Tông đó vẫn còn đi bát, mặc dù là không đi bát vào làng nhiều như nữa, nhưng mà vẫn còn giữ truyền thống đi bát hội, tức là Chư Tăng tập hợp ở một cái nơi nào đó trong một cái lễ hội vài ba trăm vị, thì Chư Tăng sẽ đến đó để nhận cái vật thực của những cái người Phật tử. Đó là cái truyền thống. Cái thứ hai là vừa là để nuôi sống thân này, khi mà mình dùng để mình nuôi. Cái thứ ba nữa là để cho người khác có thể gieo cái duyên lành. Và thí dụ như quý vị biết rằng là mình đi bát như vậy đó, Chư Tăng mà có một cái đời sống đi bát như vậy đó, không phải là nếu như đúng nghĩa đó thì mình cũng không có tham cầu. Tại vì đi là vẫn giữ cái tâm chánh niệm khi đi bát, đi xác thực, và luôn luôn rải tâm từ đối với tất cả những chúng sanh hay nơi làng xóm mà mình đi qua, và lúc nào cũng giữ cái tâm có một cái sự chánh niệm. Được cũng không mừng, mà không có hay mất cũng không gì vậy mà buồn. Và dường như là cái đời sống của Chư Tăng là giữ như vậy. Cho nên là Chư Tăng thường á, quý vị biết rằng cái người mà đi xác thực đó thì bỏ đặt bát cúng dường cái vật chi á, thì Chư Tăng dùng cái vật đó. Và thường này thì chúng ta thấy rằng ngày xưa đó, Đức Phật khi mà được các vị tín thứ yêu cầu điều chi, ví dụ như là chúng ta đọc ở trong kinh chúng ta cũng biết đó, là có những gì như ông Cấp Cô Độc hay là bà Cư Sa Kha vân vân, những cái người đàn tính đó, những cái vị đàn tính đó, họ thường thỉnh Đức Phật và Chư Tăng. Thì cái mà Đức Phật nhận lời đó, chúng ta thấy là Đức Phật ngày nhận lời là bằng cách ngài yên lặng. Ngài yên lặng, ngài yên lặng ở đây là cách gọi là nhận lời, nhận lời, chứ ngài không có nói là đi hay là đến hay là sao hết, mà ngài yên lặng. Khi mà điều chi ngài nói rằng, ngài nói rằng là không được hay là vì lý do ngài còn phải đi đây đi đó, vì cái sự lợi ích của một cái chúng sanh khác, thì ngài không, ngài lại nói liền ở chỗ đó. Nhưng mà thường trong cái cách nhận lời của Đức Phật, khi mà nhận lời của một ai thỉnh ngài và Chư Tăng đến nhận vật thực ở nơi đó, thọ thực ở nơi đó, thì ngài thường có bằng một cách gọi là yên lặng. Thì cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái tâm của mình á, cái tâm của mình á, một cái người phàm phu á, thì thật sự ra thì trong cái tâm á, nó có cái sự tham cầu, nhà nó tham cầu rất nhiều. Lúc ở một cái hoàn cảnh mà nó mà thiếu thốn nhất á, thì họ cũng cảm thấy điều đó là rất là dễ đối với họ. Ví dụ như là nơi ở nó cũng không được nơi ở nó cũng không được lành kính, tức là bị nắng dội vào, bị mưa tạt vào, thì cái người mà do cái sự thiếu thốn đó, đó về thiếu thốn vật chất họ có thể chịu đựng được. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì quý vị biết rằng là có đầy đủ thì có đầy đủ hơn một chút, thì những cái cảnh đó đó làm cho mình khó chịu. Ví dụ như cái thiếu thốn về vật thực, hoặc là thiếu thốn về chỗ ở, hay thiếu thốn về một cái chút gì đó, hay hoặc là thậm chí chúng ta thường thấy là mình đi bộ thì quen, nhưng mà một lúc nào đó mình đi xe rồi quen, bây giờ mình đi bộ thì thấy khó chịu. Ngày xưa thì thời gian khổ thì mình đi bộ có thể rằng là 5-3 cây số là chuyện bình thường, nhưng mà một thời gian sau, bây giờ điều kiện phương tiện nó có đầy đủ rồi, bước lên một chút là có xe đi, bước lên chút đi, bước ra khỏi đường là có cái phương tiện để đưa mình đi. Và bây giờ mình thử mình đi lại 5-7 cây số thì rõ ràng là nó khó chịu. Và như vậy thì cái tâm của mình á, nó có thể do không có sự tu tập á, do không có sự nguyên tập đó đó, thì cái tâm của mình nó có thể thay đổi theo thời gian. Và vì vậy đó cho nên là cái tâm của mình á, một điều là mình thường có cái sự tham cầu được cái này, thì sau một cái thời gian nó lại yêu cầu một cái khác nữa. Thì khi mà yêu cầu một cái khác nữa thì đòi hỏi bằng mọi cách, cách này hoặc cách kia để có được cái mà mình yêu cầu. Và thế là như vậy, nó vẫn liên tục. Ví dụ như chúng ta biết rằng đời sống thì rõ ràng Đức Phật Ngài dạy rằng không phải là Ngài phủ nhận hết tất cả những cái phương tiện và những cái phương tiện vật chất, không phải, mà đều là ở cái quan trọng là cái thái độ, và cái thái độ của mình đối với những cái gì mà mình cần thiết đối với nó. Và đó là cái cách mà Đức Phật Ngài gọi là có cái sự quân tập, hay là có cái sự hay là nói một cách khác là có một cái sự kham nhẫn với những cái gì mà mình đã có. Cho nên là ở đây khi mà mình biết rằng như chúng tôi đã nói đó, tức là cái mong muốn, cái tham cầu của mình rất là nhiều. Mình cứ cái tâm tham của một người phàm phu thì thường được cái này thì người ta nói là được dây thì đầu tiên. Và thế là như vậy, cái tâm của mình nó không bao giờ cảm thấy được cái sự an ổn. An ổn là vì sao? Chúng ta thấy rằng một người ở đây thì mình thật sự ra cái điều mà để chúng ta không có tham cầu đó là một điều không phải là dễ. Nhưng mà nếu như cái thái độ của chúng ta có một cái cách sống và một cái cách ứng xử thích hợp như Đức Phật Ngài đã dạy, có nghĩa là mình biết vừa lòng vừa lòng với cái gì mà mình đã có hay là đang có, thì rõ ràng là mình sẽ cảm thấy được sự an vui. Nhưng mà nếu như mà mình không vừa lòng với những cái gì đã có thì rõ ràng thì không bao giờ cảm thấy được sự an vui, bởi vì nó luôn luôn đi tìm những cái này và cái khác, đi tìm những cái này và cái khác. Chúng ta biết rằng vào thời Đức Phật đó, thì đời sống Chư Tăng đó, phải nói rằng là Chư Tăng đi du phương đây đó, Chư Tăng đi du phương đây đó, những cái nơi mà Chư Tăng Đức Phật và Chư Tăng đến ở thì cái nơi đó là những hàng thiện tín, họ sẽ xây cất. Ví dụ như chùa Trúc Lâm là do Dư Bình Thế Dương cất, chùa Đông Phương Tử thì là do bà Đông Phương Tử thì là do bà Quy Sa Kha cất, hay là chùa Kỳ Viên là do ông Cách Cô Độc cất. Thì những cái nơi đó đó là những cái nơi của những người đàn tín cất để cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Cho nên là cái việc mà Chư Tăng ngày xưa dành cho một cái thời gian dài trong suốt một ngày như vậy để chuyên tâm tu tập hay là chuyên tâm hành thiền là phần lớn. Và vì vậy cho nên là đời sống của Chư Tăng, chúng ta thấy rằng Chư Tăng ngày xưa cũng không có ở yên một chỗ. Nhưng mà không ở yên một chỗ là vì các ngài du phương đây đó lo hành đạo, lo làm lợi ích cho đời. Còn ngày hôm nay với cái môi trường hoàn cảnh nó có khác, cái việc mà Chư Tăng hoằng pháp cũng là một cái việc mà giống như là truyền thống của ngày xưa, nhưng mà nó có khác ở một chỗ là cái phương tiện vật chất ấy, nó có thay đổi, xã hội, cái quy chế của xã hội của mỗi quốc gia nó có thay đổi, nó có khác. Và cái khác đó, hồi xưa thì mình không thích thì mình cứ vào rừng mà mình ở, mình lo cái tường cái chỗ để mà mình thực hành thiền tập như vậy. Nhưng mà ngày nay thì cái điều đó nó cũng không phải là dễ. Cho nên là chúng ta thấy rằng mỗi cái hoàn cảnh nó có khác. Nhưng mà chính vì cái điều mà Đức Phật Ngài nói rằng là mình có cái sự an vui ở trong cái điều mà mình có, tức là cái nhu cầu mà chúng ta biết rằng là cái mà chư tỳ kheo thường có cái nhu cầu mà gọi là bốn món vật dụng, tức là cái vật thực để mà nuôi sống thân, nuôi sống tấm thân này vừa đủ để mà tu tập, y áo để mà bằng che kính thân, rồi tóc lưu nơi chú xứ ở để mà chư tăng ở yên mà tu. Chúng ta biết rằng là ở bên ngoài mà nếu như mà tháng mưa này mà lạnh buốt như vậy, mưa gió rồi rắn rít mũi mồng nó tấn công hay hoặc là nó đốt nó cắn chẳng hạn, làm cho mình khó chịu, thì cái sự đó là cái sự chướng ngại, chướng ngại mà trong kinh Đức Phật Ngài gọi rằng có những lậu vặt cần phải tránh né, tức là những cái điều kiện về những cái điều nào mà nó có thể đem đến những cái con vật này hoặc là con vật kia hoặc là chú xứ nào mà nó làm cho bất lợi, làm tổn hại hay tổn thương mình, thì cần phải tránh ở nơi đó. Và mình ở một cái nơi đó mà không có một cái sự không có một cái gọi là chế ngự được nó đó, thì phiền não có thể dễ dàng sanh khởi lên. Cho nên là khi mà mình Đức Phật Ngài gọi là mình biết vừa chừng một cái người đi, ví dụ như chúng ta biết rằng cái quả báo của chư tăng á, quả báo Katina của chư tăng á, trong cái thời gian mà một tháng dân y này đó, là về lục tạng, trong lục tạng thì quả báo của chư tăng á, là trong một tháng dân y này thì chư tăng có được quyền yêu cầu những cái vật thực mà mình yêu cầu. Nhưng mà điều đó đó chúng ta thấy rằng là cũng chư tăng cũng không có có khi thì những điều đó nó cũng không cần thiết, nhưng mà Đức Phật cho phép là quả báo của chư tăng sẽ được có được là trong một tháng này được yêu cầu. Còn những ngày, những cái ngoài cái tháng dân y này ra, ngoài những cái thời gian này ra đó, thì chúng ta thấy rằng thường là những người Phật tử, những cái người tín thí họ cúng dường cái vật chư, thì chư tăng sẽ dùng vật đó. Chư tăng không dù vậy mà chê hay không dù vậy mà khen, thì tất cả những cái vật thực là để nuôi sống bản thân. Chúng ta thấy rằng là có một điều là khi mà mình thân thiện đó, thì những cái điều mà mình cần nói, nhưng mà cái nói đó nó cũng không phải là nói để yêu cầu những điều chi, nói bằng cái thật lòng nhận định của chính mình. Và điều đó chúng ta thấy rằng là cái đời sống hàng ngày của cái điều, cái gì mà mình yêu cầu á, vì chúng ta thấy rằng là một cái vị chư tăng á, thì không có tự, một vị tỳ kheo không tự làm ra của cải. Bởi vì một trong những cái pháp nương tựa của một vị tỳ kheo đó là đi khất thực mà sống. Và vì vậy mạng sống của một vị tỳ kheo đó cũng phải nương tựa ở nơi một người khác. Người khác cho ăn như thế nào thì người đó sẽ vị tỳ kheo đó sẽ ăn như thế ấy. Và cái đó là cái mà tạo, Đức Phật Ngài nói như vậy là tạo cho cái sự an vui của chư tăng, hay hoặc là những cái người mà tu tập theo những cái cách như vậy. Như Đức Phật Ngài kể rằng ở tiền kiếp quá khứ, Ngài là một vị Bồ Tát, một vị ẩn sĩ như vậy, chứ đã xuất gia rồi, được Ngài vua yêu cầu, được Ngài vua yêu cầu cái này cái kia. Nhưng mà đối với một bậc trí tuệ, một bậc thiện trí ở đời á, thì không có yêu cầu những điều đó. Bởi vì sao? Khi mà mình, như chúng tôi đã nói á, cái yêu cầu đó, nó sẽ, mình sẽ tạo cho cái sự không an vui cho chính mình. Như quý vị biết rằng một người mà đi làm cái nghề nghiệp đó, ở ngoài đời đó, xã hội đó, thì sáng họ phải thức dậy sớm, tối thì phải họ ngủ trễ, là vì họ phải lo cái thời gian, dành cho nhiều cái thời gian để mà tìm kiếm của cải vật chất. Là vì sao? Còn phải có gia đình, còn phải có sự nghiệp, còn phải có những cái người này người kia, người này người kia cần phải chăm lo. Thì cái điều đó nó đã tạo nên cái có những người Phật tử họ gặp tôi, chúng tôi họ nói rằng là đời sống thì họ cũng phải bưng ba, họ cũng phải chật vật với cái công việc của họ hàng ngày như vậy. Chúng tôi cũng thông cảm, cũng hiểu được, bởi vì với cái hoàn cảnh, với cái đời sống hoàn cảnh mà họ là những người cư sĩ, họ phải có những điều đó để thứ nhất là lo cho bản thân, thứ hai là lo cho gia đình, cho lo cho những cái người mà gọi là đã có ơn với mình, trả nợ cũ cho vay nợ mới, hoặc là để dành. Tất cả những điều đó là nghĩ trong những cái cách mà những người Phật tử thường có làm như vậy. Nhưng mà vì vậy nó cũng không không phải là vì vậy mà họ có được cái sự an vui. Như vậy cho nên là chúng ta nhìn lại cái hoàn cảnh của những cái người mà có bận rộn hay có những cái công việc chật vật, biết bao nhiêu cái công việc vật lộn với thời gian đó, thì rõ ràng đó là cái sự bất an, đó là sự bất an. Và vì vậy đó, thường là Đức Phật ngài khuyên rằng với cái suy nghĩ của một cái vị tu sĩ, tức là dành thời gian trọn vẹn cho cái việc mà thực tập cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình được an ổn. Và như vậy thì cái căn bản của cái phiền não, tức là tâm tham ở trong tâm, nó luôn luôn tìm kiếm những cái này, tìm kiếm những cái kia. Bởi vì trong cái biểu đồ mà biểu đồ của thập nhị nhân duyên đó, quý vị, là có ba cái con vật mà tượng trưng cho tâm tham, tượng trưng cho tâm sân và tượng trưng cho tâm si. Mà tâm tham á, thì tượng trưng cho con gà. Con gà thì nó cứ đi móc, nó cứ đi tìm kiếm hết cái này cái kia, nó tìm kiếm từ ở dưới những cái miếng lá, những chiếc lá rơi ở dưới, rồi vặt ở trong cái những chiếc lá đó ra, tìm những cái miếng mồi ngon ở trong đó. Thì cái tâm tham của mình á, được ví như giống như là cái con gà vậy, và cứ đi tìm như vậy, bươn chôn như vậy, rồi cứ đi tìm liên tục như vậy. Mặc dù chúng ta biết rằng cái hạnh phúc mà Đức Phật này gọi là hạnh phúc của thế gian, hay là hạnh phúc tương đối ở của thế gian này đó, đó là hạnh phúc mà mình có được vật chất của cải tài sản. Nhưng mà về ở một mức độ nào đó cao hơn một chút, thì chính những cái điều mà nó có đó, đi tìm kiếm những đó, đó là nó làm cho tâm của mình nó không được yên ổn. Và khi mà mình yêu cầu đó, quý vị biết rằng cái người mà họ có đó thì không nói gì, họ thừa cái điều mà tức là họ thừa cái điều mà họ có. Cho nên là cái người khi mà mình yêu cầu mà họ cái điều mình yêu cầu họ đó, họ thừa có để cho mình, thì họ luôn luôn có cái sự an vui. Nhưng mà lỡ như họ thiếu thốn những điều đó, thì có lẽ là tạo nên một cái gánh nặng cho người đó. Cho nên là cái yêu cầu á, trước nhất Đức Phật ngài nói rằng đối với bậc trí đó, thì không có yêu cầu với một điều chi, và tự sống với những cái gì mà mình có, với những cái gì mà mình tạo cái sự an vui cho chính mình. Bởi những điều chính yếu là Đức Phật ngài dạy như vậy đó, có nghĩa là để có một cái tâm của mình biết kiềm chế và biết vừa lòng với những cái gì mà mình có. Như vậy thì tạo cái sự an vui cho mình, và mình dành nhiều cái thời gian cho cái việc mà chuyên tâm, hoặc là pháp học, hoặc là phát hành, là như vậy. Còn cái người mà bị yêu cầu á, thì thật sự ra đó, cái người đó họ cũng không thấy được thoải mái, không được thoải mái. Và khi mà không được thoải mái thì nó sẽ sinh ra những cái điều không được an vui. An vui là nó sinh ra những cái việc mà không hay. Mà chúng ta biết rằng một cái người trí làm điều chi mà mình không được an vui, người khác không được an vui, thì cái điều đó bậc trí không làm. Nhưng mà bậc trí lại làm những điều chi, làm những điều chi mà mình được an vui, người khác được an vui, mình được lợi ích, người khác được lợi ích. chúng tôi muốn nói lợi ích ở đây là lợi ích trên phương diện tiến hóa của tâm lý, tâm tu tập của mình. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài ví dụ giống như là một cái vị tỳ kheo đi khất thực như vậy. Đức Phật ngài ví rằng như ông lấy mật qua thanh, chẳng làm tổn hại sắc sinh như nồng. Vì con ông á thì nó có cái nhiệm vụ là đi tìm mật ở những cái hoa thanh, thì mỗi một cái hoa như vậy đó, một cái cành hoa như vậy á, một cái hoa như vậy thì con ong nó sẽ bay đến, nó hút một chút và nó sẽ bay đến một cái cành hoa, một cái cánh hoa khác để mà nó hút một chút mật thôi, nó cũng không làm tổn hại cho những cái sắc tinh của sắc của hoa đó, và nó cũng không làm cho cánh hoa đó nó bị tàn úa héo. Không phải vì nguyên nhân là tại ông, mà là Đức Phật ngài dưới một vị tỳ kheo đi khất thực cũng như vậy. Và đặc biệt là đối với bậc thánh xuất hiện ở đời là ngài xuất hiện ở một nơi nào, một nơi nào thì nơi đó sẽ được cái sự an vui. Bởi vì chính cái người mà bậc thiền trí ở đây, đối với một bậc thiền trí thì không có yêu cầu người khác, và không yêu cầu người khác là tạo cái sự an vui cho mình. Bởi vì mình biết cái pháp để khắc chế tâm mình, và biết cái pháp để cho tâm của mình được trưởng dưỡng. Biết làm cái pháp nào, biết thực hành cái pháp nào để tâm mình được trưởng dưỡng lớn mạnh, và dành nhiều thời gian cho cái việc mà thiện pháp ở trong tâm của cái bậc thiền trí của người đó sẽ được tăng trưởng. Và việc làm đó cũng chính là việc làm của một bậc thiền trí. Và bậc thiền trí cũng không làm tổn hại ai. Tổn hại ai là vì không yêu cầu ai một điều chi, tùy lòng thảo tâm, tùy lòng tốt của mọi người. Chúng ta biết rằng với một người xuất gia hay là một người tại gia đó, chúng ta bố thí ai một điều gì, chúng ta cho ai một điều gì, hay là chúng ta cúng dường ai một điều gì, là ở cái chỗ là chúng ta nghĩ rằng cái phước chúng ta làm, cái thiện sự chúng ta làm là để thứ nhất là một là duy trì truyền thống của để truyền thống giới lực của tăng đoàn. Chúng ta bố thí cúng dường tăng y hay là cúng dường trực thực đến chư tăng là để duy trì giới lực của tăng đoàn. Cái thứ hai là chúng ta gieo chút ít phước thiện ở trong thiền, trong thiện pháp của mỗi chúng ta. Và vì vậy cho nên là chúng ta tin ở nơi nhân quả, chúng ta nghĩ rằng cái phước thiện này nó sẽ tạo cho chúng ta được an vui, hoặc đó là nhân lành, duyên lành để giúp chúng ta đưa đến đoạn tận những cái phiền não ở trong tương lai. Bởi vậy cho nên là cái người mà nó khác đối với cái người mà ở ngoài đời, người khác ở ngoài. Ở ngoài thì người ta làm tăng chi thì người ta sẽ được những điều đó với cái sự tương xứng đó. Nhưng mà đối với một người mà cúng dường hay là nghĩ rằng cái phước báo của mình cúng dường đến tăng chúng hay là cúng dường đến Tam Bảo, nghĩ rằng cái phước này là chúng ta đã gieo và cái phước này nó sẽ đến với chúng ta, dù là phước hữu lậu hay là phước vô lậu. Vì vậy cho nên là lúc nào cũng được cái sự an vui. Bởi vậy cho nên là với một cái người tính thí đúng nghĩa là hiểu được cái việc làm của mình, và khi mà mình thực hiện cái việc gì trong cái thiện nghiệp, trong đó có thiện nghiệp bố thí, thì chúng ta cũng tìm được cái sự an vui cho chính mình, dù là trên phương diện nào, dù là thời gian nào, lúc nào chúng ta cũng được cái sự an vui đó, cũng được sự an vui đó. Và vì vậy cho nên là trong cái ý nghĩa bài học hôm nay cho chúng ta thấy một điều là đối với bậc thiền trí thì cũng đã tạo nên an vui cho mình và tạo nên an vui cho khác, là không bằng cách là các ngài không có yêu cầu hay là xin xỏ hay là điều chi ở nơi ai, mà tạo cái sự an lạc cho chính mình, sống thư thản ở trong những cái gì mà mình đang có. Giống như là chúng ta tin rằng với một người sống ở nơi nhựa, ở nơi cái phước của mình, và sống ở nơi nhựa như cái phước của mình, lỡ như mình bị bất hạnh hay là lỡ như mình bị thiếu thốn điều chi, thì mình nghĩ điều đó là mình thiếu cái phước, cần phải gieo cái phước tiên. Còn nếu như chúng ta được đầy đủ thì chúng ta nghĩ ở điều đó do chúng ta có cái phước, không vì vậy mà chúng ta là ỷ lại, mà chúng ta phải tiếp tục vừa cái phước mới nữa, tức là biết tạo cái phước mới nữa để tạo hành trang giúp cho chúng ta được an lạc khi chúng ta chưa thoát khỏi luân hồi. Và khi mà chúng ta tạo được nhiều cái thiện pháp khác nữa, trong đó có thiện pháp bố thí nữa, thì chúng giúp cho chúng ta đưa đến nguyện, đưa đến để đoạn tận những phiền não. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của một người tu Phật, và cái đó là cái lý tưởng giải thoát của Phật giáo. Mà trong cái điều mà người Phật tử chúng ta có suy nghĩ, người tu Phật chúng ta có suy nghĩ, và điều mà bài học hôm nay chúng ta thấy rằng rút ra một điều là ở một cái bậc thiện trí không yêu cầu ở một người khác. Vì khi mình yêu cầu người khác á, thì chính mình chính cái người đó cũng không được an vui, và cái người bị yêu cầu đó cũng không được an vui. Cho nên là sống bằng một cách là đúng pháp, hay là sống một cách tùy vào phước, cái phước đó nó có thể nhiều hoặc ít, lớn mạnh hay là nhỏ ít, thì cái đó là tùy vào phước. Cho nên là qua cái bài học hôm nay, chúng tôi xin điều tiết Ni Sư Liễu Pháp, và chúng tôi xin giảng đến đây cũng vừa phải lẽ. Có lẽ là còn dành nhiều thời gian còn lại đó để Chư Tăng sẽ bàn sâu cũng như là thảo luận sâu thêm trong cái ý nghĩa, nhiều cái ý nghĩa khác nữa liên quan đến bài học hôm nay. Và chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị luôn luôn tiến hóa ở trong đời sống tu học của mình và an lạc trong đời sống. Nam mô Bụt Thầy Gia. Bây giờ thì chúng con xin thỉnh gọi Nhật Bản trở lại.
Ta tu kỳ kỳ mặt đi khắp tất. Ta tu kỳ 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 kỳ. Sư Phật thì con thầy siêu xin được hỏi là Sư Phật thầy siêu có nghe được và có thể trả lời câu thân lưu đầu tiên không? Nếu được thì Sư Phật Hoa Kỳ sẽ bị sẽ xa xuống. Mà Sư Phật thầy siêu ngày nay có nhiều người họ có một quan điểm như vậy. Thế ra thì không thể hỏi Sư Tăng được, nhưng mà xin được biết được là thầy siêu đó là nhiều người họ ảnh hưởng cái văn hóa ngày nay đó, họ cho rằng ở trong hôn nhân đó, nếu mà sống thì người vợ và chồng nên nói rõ với nhau là mình muốn cái gì, mình mong cầu cái gì. Nếu mà mình có mong cầu thì mới có đáp ứng, không có mong cầu thì không có đáp ứng. Nhưng ngược lại thì các những người cố vấn gia đình thì họ nói rằng chính cái sự yêu cầu nhiều quá nó làm cho mất đi cái hạnh phúc. Ví dụ như ở trong đời sống, ở trong câu chuyện này nói rằng mình muốn mà không được thì mình cũng an lạc, còn người mong muốn không được an lạc. Thì theo thiền đoàn thời xíu đó, ở trong cái cuộc sống thân thiết với nhau đó, ví dụ như vợ và chồng như các bạn bè đó, mình có lời yêu cầu nhiều đó, mình được cái tình bạn nó thấm thiết hơn, nó thân hơn, hay là mình nên bớt cái lời yêu cầu cá nhân lại, là bởi vì có đôi khi người ta không biết là nên sinh hay không nên sinh. Nhưng mà rõ ràng là ở trong cuộc sống ngày nay người ta đòi hỏi với nhau hơn nhiều, và thì tôi có nghĩ sự đòi hỏi đó nó có làm cho đời sống hạnh phúc hơn không? Xin được thỉnh thưa tôi xin.
Nam mô Phật Thầy Gia. Xin bạch chị Tùng Đức, kính thưa quý vị Phật tử, xin bạch trường tuổi giác cảm. Câu hỏi đầu tiên thì tòa đã hỏi chúng tôi Thì ở đây theo chúng tôi nghĩ thì lời người xưa nói sinh nhiều mất bạn, ở trong trường hợp nào thì chúng ta cũng thấy rõ được cái điều đó. Dù là bạn bè thân thiết nhưng mà hễ gặp mặt là sinh, thì như vậy nó không còn cái tầm thân thiết nữa. Cái vị sa môn hay là cái vị tỳ kheo dầu được cái sự yêu cầu của thí chủ nhưng mà xin vừa phải thôi, chứ mà xin nhiều quá thì lúc bây giờ cũng sanh ra cái sự nhàm chán. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái việc tình cảm gia đình của vị vợ chồng, mặc dù lúc thương nhau đó, hoặc là bạn trai và bạn gái lúc mà quen biết nhau thì bao giờ cái người nam họ cũng muốn đạt được cái ân huệ là được người bạn gái của mình xin cái gì đó để mình đáp ứng. Hay là ở trong gia đình người chồng bao giờ cũng muốn được người vợ muốn cái gì thì nói thẳng ra để người ta biết, người ta cho, người ta đáp ứng. Thế nhưng cái gì nó cũng theo cái cách trung đạo vừa phải thôi, yêu sách quá thì nó không có tốt. Người bạn gái mà không hiểu được cái tâm lý này mà nghĩ rằng cái người bạn trai đó quá có tình cảm với mình cho nên có lẽ là mình xin cái gì cũng được, thì nếu mà cô ta cứ vòi vĩnh cái này cái kia đó thì đâm ra cái anh chàng đó riết anh sợ, mỗi lần gặp cô gái anh sợ, bởi vì anh ta nghĩ rằng cái tình cảm này là cô ấy đang lợi dụng mình chứ không phải là một cái tình cảm thực sự. Cho nên lúc đầu thì anh ta, một vài lần đầu thì anh ta vui vẻ, anh ta đáp ứng để lấy điểm, nhưng mà đến chừng lần thứ ba thứ tư trở đi đó, lúc bây giờ anh ta đặt vấn đề, và cho đến lần thứ năm thứ sáu thì anh ta hốt hoảng. Ở trong gia đình của vị, mặc dù ván đã đóng thuyền là vợ là chồng với nhau rồi, nhưng mà hãy để cho ông chồng tự biết và tặng, mà xin cái gì mà có lợi ích chung cho cả hai người đó. Thí dụ như bây giờ ở trong nhà thiếu cái món này thiếu món kia thì hỏi xin tiền ông chồng, hay là xin ông chồng sắm cho cái máy giặt hay cái bàn ủi gì đó, thì ông chồng cũng nghĩ rằng cái đó là cái xin chung ở trong gia đình, ta sẽ vui vẻ nhận. Nhưng mà nếu mà cái gì cũng xin những vật riêng tư, chẳng hạn như đồ trang sức đắt giá vân vân, thì như vậy ông chồng thời gian ông sẽ mỏi mệt, thì như vậy cái tình cảm nó sẽ mất đi. Cho nên người xưa, nhất là Đức Phật, khi mà Ngài đã tuyên bố một ý nghĩa nói rằng người xin nhiều sẽ mất tình bạn, thì ở đây thưa quý vị, điều đó rất chí lý. Đức Phật Ngài kể rằng, ở trong Lục Tạng Ngài kể, có ghi chép lại Đức Phật Ngài kể về cái chuyện mà các vị tỳ kheo đi xin gỗ của Đức Vua Bimbisara để mà xây cất tịnh thất nhiều quá, thì làm cho thần, các quan đại thần họ phàn nàn. Đức Phật chế định điều học, sau đó thì Đức Phật làm ấy kể lại cái câu chuyện để nhắc nhở các vị tỳ kheo không có nên xin nhiều dầu cho người ta có yêu cầu. Khi mà Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật trước và sanh là Ngài làm đạo sĩ trưởng, ở trong cái nhóm đạo sĩ tùy tùng của Ngài, trong đó có một vị đạo sĩ trẻ sống ở gần cái bờ hồ, và hàng ngày Long Vương, tức là con rồng hay là con rắn mãng xà, nó đi đến chơi, nó bò lên chung quanh, có khi thì nó quấn trên tay, trên cổ, hay là quấn ngang bụng của vị đạo sĩ đó. Cái vị đạo sĩ đó sợ quá, cho nên không bao giờ được yên ổn và không bao giờ được an tâm, sanh ra tiều tụy, sanh sao vàng vọt, vì ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc bây giờ vị đạo sĩ trẻ đó mới đến bạch với vị đạo sĩ trưởng về cái sự tụi này, làm sao để đuổi cái con Long Vương mãng xà đó đi, đừng cho nó đến gần, con sợ quá đi. Cái vị sư trưởng đó mới nói rằng hiền giả hãy xem Long Vương đó có cái gì quý ở trên thân. Thì cái vị đạo sĩ trẻ mới nói rằng nó, con Long Vương này nó có cái viên ngọc mani ở trên, được đính ở trên cái đầu, trên cái đỉnh đầu. Thì vị đạo sĩ nói nếu như mà hiền giả muốn cho đừng đến nữa thì cứ xin cái viên ngọc mani đó. Thì vị đạo sĩ trẻ này khi mà về chú xứ, chờ cho Long Vương đến, nó quấn chung quanh ngồi nói chuyện thân thiết với vị này, mới xin Long Vương, xin cái viên ngọc mani. Thì lúc bây giờ cái con Long Vương đó nó hơi ngạc nhiên một chút, và nó từ chối nói rằng đây là cái báu vật hộ mạng của tôi, nếu mà cho ngài thì tôi sẽ không còn cái quy lực nữa. Thôi, nó giỡn chút xíu rồi cái nơi đi về trốn Long Cung. Nhưng mà qua ngày hôm sau nó không đến nữa, ngày thứ ba nó mới đến. Thì khi nó đến, vị đạo sĩ thấy nó bò đến, vừa đến gần mình, thì vị đạo sĩ đến ngỏ lời xin cái viên ngọc mani đi. Lúc bây giờ nó lẳng lặng mà nó bỏ đi, nó không thèm nói một lời nữa. Cho đến cái lần thứ ba, khi vừa thấy nó nổi lên mặt nước, vị đạo sĩ đó cái viên ngọc mani đi, thì lúc bây giờ nó lặng mất. Từ đó về sau nó không có đến vị đạo sĩ nữa. Cái vị đạo sĩ này lúc ban đầu thì sợ con rồng chúa, sợ Long Vương, nhưng mà sau đó vì chơi thân quen rồi, bây giờ đã lâu quá rồi mà không có Long Vương đến, vị đạo sĩ đó lấy làm buồn mới đến thưa với sư trưởng. Thì cái vị đạo sĩ trưởng đó mới nói rằng bao giờ cũng vậy, hãy chấp nhận cái này thì phải chịu thiệt cái kia. Nếu vì hiền giả lúc đầu sợ cho nên ta chỉ cho cái cách đó, bởi vì người hay xin xỏ là sẽ làm mất tình bạn, nhưng mà bây giờ do cái sự xin xỏ đó là mất tình bạn rồi thì bây giờ không thể cứu chữa được nữa. Đó, cái câu chuyện là như vậy thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng đừng có nói chi là bạn bè ở ngoài, hay là đối với sa môn, đối với cư sĩ, mà ngay cả như là vợ chồng con cái ở trong gia đình của mình, hễ mà mình xin người con mà xin cha mẹ vội vĩnh nhiều quá thì cha mẹ cũng cảm thấy bực bội, mà người vợ mà xin xỏ người chồng nhiều quá, yêu sách nhiều quá thì người chồng cũng thật cảm thấy chán ngán, và như vậy thì hạnh phúc gia đình nó sẽ đổ vỡ. Thì những vị cư sĩ nào mà có gia đình rồi đó thì chúng ta hãy suy nghĩ tác ý đến điều đó, để mà chúng ta làm sao chúng ta giữ trong cuộc sống gia đình tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta có sự khôn ngoan trí tuệ một chút thì chúng ta cần phải biết người bạn của mình, tức là người vợ phải biết người chồng cái tánh khí như thế nào, là một người hào phóng rộng rãi và một người có sự thương yêu mình hết mực và sẵn sàng cho mình những gì mình yêu cầu. Thì biết như vậy thỉnh thoảng chúng ta nên xin một chút để làm cho người chồng vui vậy thôi, chứ cũng không nên xin hoài, bởi vì hãy xin hoài sẽ làm cho anh ta cảm thấy bực bội khó chịu. Chúng ta cũng nên xin, nhưng mà gặp người chồng mà keo kiết bỏng sẻn theo cái kiểu mà cái anh chàng kia ảnh đi ăn dỗ người ta cho mấy cái bánh, ảnh đem về nhà, ảnh đi dọc đường, ảnh nghĩ rằng vợ mình là con người ta, khi đi nghỉ lễ chẳng bà con chi cái người ta ăn cái phần của vợ đi, rồi cái phần của đứa con trai thì ta suy nghĩ rằng vợ mình à, con mình do vợ đẻ ra, khi đi nghỉ lễ chẳng bà con chi cái người ta ăn luôn phần của con trai luôn. Thì gặp chồng mà cái kiểu đó đó thì tốt nhất là chúng ta đừng có xin cái gì cả, hãy tự lực. Bởi vì nếu xin thì anh cho ta sẽ cảm thấy khó chịu. Thì ở đây đó, chúng tôi xin được có một vài lời để trả lời cái câu hỏi của thầy tôi chắc chắn là như thế. Nam Mô Bụt Thầy Giảng.
Ta thuộc cái chuyện của thầy sư. Để được phát tính có bằng ở trước máy không? Nếu để được phát tính có bằng trước máy thì xin tính để được phát tính là một câu. Để được phát tính như lời của thầy Phật từ xưa thì cũng hỏi để được phát tính một chuyện nữa là ngày nay trong cái Phật sự chung có nhiều người họ quan niệm rằng ở những ngôi chùa mà đổi kêu gọi và thường kêu gọi đó, thì các chùa to Phật lớn thầy chùa họ tâm nhau họ kêu gọi, nhưng mà cũng có những người mà nói rằng chùa nhiều mà kêu gọi Phật tử nhiều quá đóng góp và xây dựng cơ sở, thì có một điều mà mình không biết rồi. Đó là có rất nhiều Phật tử họ chán ngán với sự kêu gọi đó và họ bỏ, họ không đi chùa, không tu học nữa, bởi vì các chùa kêu gọi nhiều quá. Để đi có tính họ nghĩ rằng chữa có xảy ra hay không, vì có một số người họ nói rằng nếu mà mình không kêu gọi thì lấy đồng cực mình xây cất, xây dựng cơ sở, và không xây dựng cơ sở thì làm điều sao mình thực sự được. Nhưng mà cũng có những người khác họ nói rằng do kêu gọi nhiều quá, phần tử mệt mỏi, họ không đi chùa, không tu học nữa. Thì để đi có tính nghĩ rằng điều đó có đúng không? Xin thỉnh để đi có tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Tây Nguyên, Đại Đức Minh Thành, cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Không biết quý vị nghe được âm thanh của sư phụ. Dạ, cảm ơn sư anh chị. Dạ bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự thì con cũng thấy cái điều này rất là nhiều, nhưng mà có lại có thêm một cái điều đặc biệt nữa. Có một số Phật tử thì mình khi mà mình kêu gọi người ta nhiều quá đó, thì người ta cũng cảm thấy lâu ngày người ta cũng chán. Và cũng có một số Phật tử mình không kêu gọi người ta thì người ta cũng giận. Có nghĩa là có một số người người ta có một cái tính tâm rất là mạnh. Nhưng mà vì rằng có nhiều khi mình đã kêu người ta một hai lần, vài ba lần vân vân, rồi sau đó mình không có kêu nữa, thì một thời gian sau gặp lại người ta thì người ta ví dụ như là người ta thấy một cái công trình đó đã xây dựng xong, một cái bảo tháp hoặc một cái gì đó đã xây dựng xong, thì người ta nói là không có tên của người ta trong đó. Người ta hỏi rằng tại sao mà mình không chịu, tại sao mà lúc đó mình không chịu có cái sự mà kêu người ta, kêu người ta để mà người ta hùng phước, thì người ta cũng hờn. Vậy thì rõ ràng ở đây thì quý vị thấy rằng là đối với trong cái trường hợp này, một cái vị tu sĩ không biết làm như thế nào mà vừa lòng. Có khi mình không kêu thì người ta cũng giận, người ta cũng hờn, mà mình kêu hoài thì người ta cũng giận, cũng hờn, rồi từ đó người ta có nhiều người thì người ta cũng từ bỏ. Nhưng mà ở đây thì theo con nghĩ rằng ở trong Phật giáo nguyên thủy mình một cái sự tốt đẹp rằng là hầu như là có những người, người ta có những, có được những cái người Phật tử người ta có rất là có tính tâm, có nghĩa và người ta có một cái sự mà một cái trí người ta nhận thấy nữa, Có nghĩa là người ta tuy rằng mình có kêu á, nhưng mà người ta vẫn biết được do cái sự cúng dường này mà cái phước mình được cái phước nhiều, mà cái phước này á nương tựa ở trong ngay trong hiện tại và ở trong những cái đời sống sau. Thì do thì phần nhiều á, thì ví dụ như chúng ta thấy rằng có một ví dụ như đối với các cái Phật giáo khác á, thì người ta không có hiểu nhiều nên á, ví dụ như mình kêu một nhưng mà lần thứ ba lần tư có người đó có người đó cảm thấy nhạt nhạt hoặc là có người cảm thấy hơi chán chán nhưng mà đối với có một cái tâm hiểu rất là rõ về nhân quả và có một cái trí thấy được cái điều đó. Vì vậy mà hình như là những người này làm phước không có cái sự chán nói về những cái thiện pháp và tạo những cái phước báo thì những người này không có một cái sự chán. Thì ở đây thì mình là một cái người tu sĩ thì mình nhìn được cái góc độ đó. Và nếu mà theo cái sự mà suy nghĩ của một cái vị sư hoặc là một cái tập thể của tăng chúng á, thì đối với cái điều này á, thì có nhiều khi theo như con nghĩ rằng á, ví dụ như những người Phật tử người ta ở trong những cái giai đoạn đầu, giai đoạn người ta mới làm quen hoặc là người ta mới đi chùa vân vân, thì có thể mình sẽ hướng dẫn nếu mà do người ta có đặt cái điều kiện ra, cũng như là người ta nói rằng khi mà cần về cái mặt nào mà để mà cúng dường thì chỉ cho người ta biết, thì nếu mà những người đó có nói như vậy thì mình sẽ có khi mà có cơ hội mình sẽ kêu gọi họ để mà họ làm phước cúng dường vân vân. Nhưng mà ở trong một hai giai đoạn đầu, có nghĩa là cái thời gian đầu thì mình hướng dẫn như vậy thôi. Còn ở dần già về sau thì nếu mà họ có phát tâm nữa thì chắc có lẽ rằng là phải để tự động những cái người Phật tử đó phát tâm. Vì theo bài học hoặc là theo cái kinh nghiệm của các bậc trưởng lão thì con thấy rằng là hình như là kêu hoài người ta cũng chán, nên có khi người ta nếu mà người ta không có bỏ chùa nhưng mà có lẽ rằng người ta cũng có một cái sự mà rụt rè, hơi e ngại. Vì ở đây thì chúng ta thấy rằng không phải rằng là ngay không phải rằng ở trong cái thời này mà cái chuyện này nó không xảy ra, nhưng mà ở trong thời Đức Phật cũng vậy. Chúng ta nhớ rằng thấy đối với trưởng giả cấp cô độc là một cái vị mà đại thí, một cái vị mà bố thí rất là mạnh, nhưng mà trong cái khoảng thời gian ở về sau đó, khi mà tài sản của ông khánh kiệt đó, ông cúng dường những vị sư đó, bằng những cái món cháo nó không có thượng vị như trước kia, thì ông ta cũng rụt rè, cũng hơi buồn, hơi e ngại. Lúc đó ông ta đã nói cho Đức Phật nghe về cái điều đó. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình kêu hoài thì ở trong cái thời nay, nếu mà mình kêu hoài thì có khi lúc mà cái tài sản của cái người người đời hoặc là cái người Phật tử có lúc cũng hưng thịnh, có lúc cũng bị suy giảm, thì nếu mà trong cái lúc đó thì người ta sẽ buồn hoặc là người ta sẽ mắc cỡ. Vì vậy thì cái chuyện này nó thế nào nó cũng sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra. Thì người mà tu tập hoặc là một người có trí thì mình phải đón trước được cái điều này, để sau này có khi người ta sẽ tự nguyện hoặc là tự người ta có cái sự phát tâm, thì như vậy thì sẽ giữ được cái sự gắn bó chặt chẽ giữa Tam Bảo và những người Phật tử, những người hộ pháp cho Tam Bảo. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu lên vừa rồi. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao chú kia kia để Đức Pháp tính nữa? Để Đức Pháp Đăng, không biết để Đức Pháp Đăng có mặt ở trước mắt không? Nếu để Đức Pháp Đăng có mặt trước mắt, xin được thỉnh để Đức Pháp Đăng hoàn thị trả lời chỉ cố cho thêm được không? Để Đức Pháp Đăng, có một Phật tử ở đây hỏi rằng, ở trong trường hợp mà họ muốn giúp đỡ chú Đăng, mà không biết Chi Tăng cần cái gì. Nếu mà Chi Tăng nói rõ Chi Tăng cần cái gì thì quá tốt cho họ, họ dễ giúp cho Chi Tăng hơn. Thì điều này cái quy định mà giới luật thì chứ vị chỉ theo được cho phép như thế nào. Khi mà mình nói về những nhu cầu của mình, xin thỉnh để được có tâm hoan hỷ giải thích cho điểm này. Nói một cách khác là cái quy định giới luật ở trong trường hợp nào thì vị theo có thể xin hay có thể yêu cầu điều mà mình muốn. Xin thỉnh để được tâm.
Thì nếu Phật tử mà nghe lại nhiều cái câu chuyện thì chúng ta cũng thấy, ví dụ như ngày Sariputta mỗi lần ngày bệnh kiết lỵ thì ăn cơm đầy hồ, thì ngày Xá Lợi Phất bệnh như vậy thì ngày Mục Kiền Liên ngày mới hỏi thì cái hiền giả lúc mà ở còn làm tại gia cư sĩ, nếu mà bệnh này thì hiền giả dùng cái loại vật thực nào. Thì lúc bây giờ hiện giả sư tá nói rằng dùng cơm đề hồ thì cái chứng bệnh kiết lỵ nó sẽ hết. Thì lúc bây giờ tôn giả Mốc La Ná đã tới một cái nhà của thí chủ thân cận với mình nên đã xin. Thì thường thường quý vị thấy rằng đối với một vị đồng phạm hạnh mà bệnh nó mình đi xin cho cái vị đó nó cũng là phù hợp. Và trong luật thì mình bệnh đó, mình xin cũng được. Nếu mình bệnh một cái bệnh nào đó mình xin thuốc trị bệnh cũng được. Nhưng mà nếu một người Phật tử mà có yêu cầu rồi á, ví dụ như bạch sư, con muốn cúng dường với sư, nếu sư cần cái gì thì sư cho không biết. Nếu người Phật tử nó có nói lên như vậy đó thì chư tăng sẽ xin. Còn nếu mà Phật tử đó chưa có nói lên đó, thì chư tăng không dám xin, trừ cái trường hợp là bệnh, là xin cho những người bệnh, hoặc là kêu gọi cho cái việc mà xây dựng tam bảo hay xây dựng chung đó, thì bị việc kêu gọi được. Nhưng mà nếu một mình đó, thì vị này không có được kêu gọi cho mình thiêu. Nếu mà mình không có bệnh. Thành ra nhiều khi quý vị, nếu quý vị thấy trong cái phương diện giới luật đó, thì chúng ta cũng thấy có nhiều câu chuyện mà khi mình nghe mình kể ra mình nhớ thì mình cũng biết rằng các vị này sẽ làm đúng luật. Ví dụ mình nghe cái câu chuyện mà vị thì cô có cái núi vàng rồi sau này xuất gia đi tu thì tiền thân nghĩa là một cái người cư sĩ làm nghề thợ bạc. Nhưng vị thì cô đến kêu gọi để hoàn thiện cái bảo tháp của Đức Phật Kassapa khi ngài đã viên tịch. Thì chúng ta thấy rằng khi mình kêu gọi mà xây dựng cho Phật điện hoặc là bảo tháp gì thế nọ thì mình kêu gọi được. Thì mình thấy những câu chuyện đó thì mình sẽ hiểu được ví dụ như có những người cư sĩ họ phát tâm, họ phát tâm họ muốn cúng dường thì họ nói thì chư tăng sẽ kêu gọi họ nếu khi có việc cần. Còn nếu mà tự nhiên mình làm thinh mình không nói thì chư tăng sẽ không xin mình, trừ trường hợp là chư tăng bệnh thôi, hoặc là xin cho những người bệnh. Như vậy thì ở trong cái giới luật đó thì chúng ta thấy trong cái trường hợp đó thì nhiều khi mình hoặc là mình bị mất khi bị trộm khi hoặc cướp khi thì mình có thể xin y được. Nhưng mà nếu mà mình không bị như vậy thì mình không có được xin. Thì những cái trường hợp mà chúng ta thấy cũng có nhiều trường hợp trong kinh, những câu chuyện mình nếu mình nhớ thì những câu chuyện đó là những câu chuyện liên quan. Còn nếu bình thường thì mình không có được xin. Nên á thì nếu một người thí chủ đó là bạch đại đức con sẽ hộ độ cho đức, nếu là đức cần cái gì thì chúng ta thấy những điều này nó có. Ví dụ như ngày Xá Lợi Phất ngày có bị tỳ kheo mà gọi là tích xá cái bị mà tỳ kheo mà lô sức khá tích xá đó thì cái thời phi thời nhưng mà ngày vào trong cái hoàng cung của đức vua để xin những cái lời vật thực phi thời cho cái vị lô sức khá này đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những vị cư sĩ đó là những vị biết, là những cái vị trưởng lão cần cái gì thì họ sẽ bố thí. Nên người Xá Lợi Phất người thấy quá thời gian thì người xin đi xin những gì phi thời cho cái vị người dùng để viên tịch niết bàn. Thì chúng ta thấy đó là những cái câu chuyện, và chính những cái câu chuyện đó sẽ mình sẽ hiểu rằng đó là phù hợp với giới luật chứ không phải là không phù hợp. Như vậy thì nói chung lại thì những cái việc mà mình bệnh hoạn đó, thì Đức Phật này cũng cho phép, cho phép mình đi xin. Nhưng mà những vị tỳ kheo mà những vị tỳ kheo mà làm cái điều mà để cho những cái bậc hậu tấn cao này nơi gương nó có nhiều khi bệnh, các vị cũng không bao giờ xin hết. Và chúng ta cũng nghe trong những câu chuyện như là bà Gia Du Đà La mà khi bệnh như vậy thì thì ngài Xá Lợi Phất ngày ngày La Hầu La ngày nói lại và cái ngày Xá Lợi Phất ngày đi xin cái loại vật thực mà để cho bà dùng trị bệnh. Cái câu chuyện nó cũng kể trong câu chuyện bổn sanh mà sau này Đức Thế Tôn ngày kể lại cái kiếp mà ngày Xá Lợi Phất ngày làm con quạ tướng quân, thì con quạ hoàng hậu cũng bị bệnh và con quạ tướng quân cũng đi tìm cái vật thực và bị bắt, nhưng mà khi mà biết được là vì tôn kính cái vị chúa tể của mình mà cái vị kia đã không bắt cái vị con quạ này. Thì đó là những câu chuyện bổn sanh, nhưng mà chúng ta nghe những câu chuyện đó thì chúng ta cũng hiểu được là cái phù hợp với bế lực là mình sinh cho những người bệnh, hoặc là những người bệnh mình biết được mình đi sinh cho những người đó. Thành ra nhiều khi sống ở trong cái đời sống lầm hạnh, những cái giới luật của Đức Phật không phải là khắc khe đối với chúng ta. Nhiều khi chúng ta sống ở trong cái đạo tràng á, mình không có tự làm ra của, nhưng mà nếu mà bạn nào tu phạm hạnh bệnh á, thì mình có thể xin những cái dược liệu trị bệnh hoặc là những vật thực để cho vị kia có thể là khỏe mạnh. Thành ra nhiều khi quý vị nghe đấy là cúng dường vị nuôi bệnh, hoặc là cúng dường vị bệnh là cúng dường hợp thời đúng lúc. Con không biết còn cái gì Thượng Tổng muốn hỏi thêm để trình bày không? Nếu mà như vậy thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì con thỉnh với Thượng Tọa trình bày thêm. Con xin tránh biết tại cho Thượng Tọa.
Sa thú xin truyền đại đức Pháp Đồng. Đại đức Thực Quyền muốn đến đại đức Thực Quyền để trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Và cảm ơn đại đức Thực Quyền. Đại đức Thực Quyền sống ở trong cuộc đời này người ta nói rằng sinh là một điều khó, nhưng mà cái tư cách của người nhận, biết cách nhận nó là một điều, cũng là một điều khó nữa. Cái tư cách của một người biết nhận như thế nào mà gọi là thích hợp theo trong Phật pháp và sự tỉnh đại đức Thực Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sa Khai. Cầu kinh lễ đến anh Thượng Phật Giác Đẳng, Sư Phụ Từ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào đến quý phụ nữ, sư cô cùng sư Phật tử. Dạ, cảm ơn Cô Ní Cha, Minh Hiền cùng sư tử Quán Châu để được nghe rõ. Dạ, quả thật thì ở trong cuộc đời này không có thể, không có đơn giản mà chúng ta sinh mà người khác cho, và cái cách nhận khi mà người khác cho, cái cách nhận và cái cách cho, hay đối đơn giản cái cách cho và cách nhận, cái hai cái thái này, hai cái điều này cũng rất là khó. Nếu chúng ta nói trên tinh thần đúng pháp á, tinh thần Phật pháp á, thì phải nói rằng là nó hết sức là căn bản, hết sức là bình thường. Nhưng ngược lại, nếu như trường hợp mà ví dụ như giờ cái xin người đó mà xin đúng pháp người tu, và cái chuyện nhờ nơi cái người khác, đây là một điều hiển nhiên rồi. Đức Phật dạy Parapatipatha Mejjhimika, sự nuôi mạng của ta ở cái khác. Câu này là cần thiết. Anyome kappo karaniyo, chúng ta làm sao cho người ta cung cấp, người ta phụng sự một cách xứng đáng, một cách tốt đẹp, thì đây là một điều hết sức là quan trọng. Cách cúng, cách dân, cách cho, đây là một điều mà không phải đơn giản. Ý nghĩa của vị tỳ kheo là người đi sinh, nhưng cái sinh của người tỳ kheo không phải là cái sinh của kẻ ăn xin, không phải là một kẻ ăn xin vì nghèo nàn, vì đói khổ, mà vì lười biếng, mà vì tỳ kheo đi xuất thực, mà vì tỳ kheo đi xuất thực, đây là để hóa duyên, để độ đời, để ngầm khơi màu, khơi mầm cho những cái tâm tư còn ngủ quên. Chỉ cần có một cái bánh củ khoai, chỉ cần có một miếng cơm, một miếng canh, một miếng nước, cũng là tạo nên cái phần tốt đẹp. Cho nên cái sinh ở đây là cái sinh của người tu, nó khác hơn là cái sinh của kẻ thế nhân mà đối khác, mà kiểu như là sống bám, sống nhờ, sống bán đi một cái lương tri của chính mình, hoặc là có một cái sự lợi dụng vân vân, mà khi chúng ta thấy báo chí đã đưa tin, hay là chúng ta nghĩ thấy những cái người mà mượn đạo tạo đời, hay những người mà núp cái bóng cà sa, sĩ nghĩa của ta chúng ta khỏi nói rồi. Nhưng ở đây muốn nói lên một cái giá trị sinh, nó mang tính thanh cao và nó mang tính tốt đẹp. Vì đại sự hoằng sinh, vì lợi cho người, lợi cho đạo, lợi cho mình, thì quả thật cách sinh đây là cái hành động thứ nhất. Rồi cái cách sinh, để cách sinh cũng vậy, cách sinh đó là cái việc tùy theo đi sinh đó, chúng ta nhớ là ở nơi nào và thời gian nào, chứ không phải lúc nào cũng đi sinh. Cho nên Phật dạy cái này tùy theo mà tại sao mà gọi là một ngày dùng chỉ là một lần để có thể nuôi thân được rồi, chứ không nên mà dùng kiểu mà dùng 2-3 ngày. Bởi vì hồi xưa cũng vậy, sáng ra đi sinh, trưa đi sinh để chiều ăn, và như vậy thì thời gian đâu tu tập. Còn người ta cảm thấy rằng, người ta ngó lên ngó xuống, người ta cảm thấy rằng đó là cái sự thất thực. Thì cái sinh này nó là cái sinh hết sức là tệ hại. Cũng như có một số người, ví dụ chẳng hạn như trong cái giới luật khi mà đi sinh, chúng ta thấy là khi mà đi sinh thì Đức Phật dạy không được đi tới chợ búa, không đi đến những cái nơi mà quán xá, những cái nơi mà đàn điếm hát xiệc vân vân, thì những nơi đó là cái người tùy theo không phải sinh những vật thực ở nơi đó. Mà bình bát cơm của ngàn nhà, rong ruổi trên đường, để thấy những cái gì, để thấy những cái niềm đau nỗi khổ, thấy được cái sự vất vả, thấy được cái sự lao động của được cái kế sinh nhai của người khác giúp cho mình, mà từ đó mình tiến tu đạo hành. Ở đây chúng ta thấy cái giá trị này là cái giá trị tốt đẹp, khác hơn tìm một cái gì đó. Một cái gì đó để mà từ đó nó kết quả cho cái kế sinh nhai của chính mình. Dạ, nó khác. Thì đây thứ nhất nói về cái giá trị của sinh. Cho nên người tu, cái sinh của người tu là cái sinh nó hết sức là ý vị, mà hết sức là hợp lẽ. Cái sinh để làm lợi cho, để nuôi mạng sống cho chính mình là trước nhất, và để tạo cái duyên lành cho người dân cúng, cho người cho. Dạ. Bởi cho nên thường chúng ta thấy tại sao khi mà cho, không thể danh từ cho đối với chư tăng, đối với các thầy các sư, mà gọi là xài sự cúng dường hay xài sự kính dân, ở đó tỏ ra cái tấm lòng tôn trọng. Dạ. Còn cái sự thọ nhận, đây là một điều hết sức là quan trọng. Cái sự thọ nhận của cái người cho đó, đối với cái người tu, nó phải hợp pháp. Hợp pháp trên cái gì? Là những người phải tình giới tịnh hạnh. Nếu gọi là xứng đáng cúng dường chỉ là các bậc thánh, nếu như nói một cách căn bản hơn là chư tăng phàm tăng cũng phải căn bản về giới, căn bản về cái đạo hạnh. Thì đó cái tư cách nhận, và cái tư cách nhận tức là chúng ta nhận không chê là mặn ngọt chua cay, phải cho tôi cái này, phải cho tôi cái kia. Cho nên ngay cả ở đây xin nói cho đến đại chúng luôn, Đức Phật này chỉ cấm nhận thịt sống đối với các thầy tỳ kheo, không được phép nhận thịt sống ở trong giới luật, nhưng những vật thực chính về thịt là vẫn có thể nhận được. Bởi vì đơn giản, bởi vì không chê không khen mà. Bây giờ chú quý vị không biết đạo pháp gì hết trơn, bây giờ hôm nay có mà hôm nay sư tự quyền hay là thường tòa giảng thường tòa phải siêu để Đức Phật đăng, để Đức Phật tính các vị đi phát thực ngang ngà quý vị. Bây giờ quý vị đang ăn một miếng cơm miếng cá, quý vị thấy có ông sư xin bây giờ mình đem cái miếng cơm miếng cá này ra cho, nếu chư tăng trong đây ngăn lại, tôi không ăn cái này, vậy thì phải là đòi hỏi, có phải là khó nuôi. Quý vị hãy nhớ rõ, trong kinh Phật không có dạy mà phải buộc ăn cái này buộc ăn cái kia. Thì chúng ta phải có nhớ rõ một điều này, chúng tôi cũng xin xác định như vậy. Sẵn nói điều này, Đức Phật này dạy không có được xin cái điều, không có được đòi hỏi cái điều này, không được đòi hỏi điều nọ. Chỉ có một số như chúng tôi đã nói là những cái thứ thịt sống, những cái thứ mà cái thịt mà hay là về vấn đề thịt sống hay là rượu men say sưa hút chích, thì những cái điều đó chúng ta không được nhận, hay chúng ta không được nhận những người mà người nam sử dụng dành ra bố thí cho sử dụng cho mình những cái vân vân, thì chúng ta không được phép nhận cái đó. Nhưng còn vấn đề vật nào người ta hợp pháp, vật nào người ta làm bằng cái sức lao động, bằng cái sự công lao của họ tạo nên cái của cải, thì chúng ta vẫn nhận được. Cho nên nếu như mà các sư dâng một miếng cơm miếng cá đó, một cái cả một miếng thịt đó cho các sư, vừa nói tôi không ăn cái này là tôi muốn ăn cái kia, mà quý vị đang ăn cơm đó, vậy thì chúng ta nghĩ như thế nào? Từ chối tấm lòng tốt của người ta có phải là, nếu như theo tâm lý, là con người mình quá nhẫn tâm, con người mình không có cái tấm lòng nhân, đây là một chuyện, tấm lòng tốt là một chuyện thứ hai. Và cái thứ ba nữa là cái gì? Và anh đã làm ngược lại cái tinh thần Phật dạy là tri túc dễ nuôi. Cho nên đây cũng là nói cho quý vị nghe một cái tinh thần đó. Dạ. Cho nên, và cái cách nhận ở đây là không chê không khen. Ở nhà này không phải là nhà giàu, nhà này không phải là nhà nghèo, mà tất cả giàu nghèo gì cũng vậy, đến để mà có cái sự cúng dân. Nếu chúng ta đi qua các nước quốc giáo thì chúng ta thấy một sự khủng khiếp đó. Thì thật coi như là từ nghèo từ giàu cũng vậy, là dân cúng đến siêu tăng đồng nhất và các sư cũng nhận hết tất cả. Thì có một lần chúng tôi cũng đã ở bên đất nước Thái Lan, chúng tôi cũng đã được đi khất thực, đi thực được 3 bữa, 3 ngày. Thì chúng tôi muốn đi vào cuộc sống của người Phật tử quốc giáo. Thì chúng tôi họ thành kính lắm, thành kính vô cùng. Và những lễ phẩm cúng dường của chư tăng sẽ là sắp đặt sẵn ở nhà. Hoặc là họ mua tại nơi cái chợ đó, nó chuyên những cái vật thực họ dành, họ cổ, họ gói sẵn từng bao, từng cà mên. Để rồi những cái vật thực này là cơ cúng dân chư tăng. Họ trong họ chờ như vậy. Thì cái sự thành kính, cái sự kính dân, nó có cái sự chuẩn bị tốt. Đó là một chuyện. Và cái chuyện thứ hai nữa là do điều kiện và hoàn cảnh, nhiều khi người ta phải chuyển gửi, phải cúng cho người ta như thế này, phải cúng cho người ta như thế kia. Thì cách nhận của chư tăng là không chia ít, không được ghép chia ít chia nhiều, mà phải nhận cái gì? Nhận cái tấm lòng hỷ cúng của người. Và quả thật, vì cái gì? Tất cả chư tăng đang hưởng hương quả của tam bảo, đó chính là cái gì? Hưởng cái phước Phật ba đời. Mà xuyên qua, đây chính là lá cờ, tức là màu cờ sắc áo, tức lá cờ La Hán. Đây chính là chiếc y vàng của các sư đang đeo mang, thể hiện. Bởi vì ngày nào hình bóng nó còn thì ngày đó Phật Pháp còn, ngày nào hình bóng nó mất thì đạo Pháp xem như một ngày một sớm lụi tàn. Cho nên quả thật cái sự cúng dân đó mà hết sức là quan trọng và liên quan cả đến cái lễ ca thi nói mà Đức Phật ngài định chế cho các thầy tỳ kheo sau 3 tánh hệ được nhận ca thi nói. Và cái quả phước đó cho tới ngày hôm nay ở Việt Nam và ở các chùa Nam Tông ở trên các nước ở trên thế giới, thì vào đúng cái mùa lễ hội của ca thi nói thì rất là lớn. Từng chùa Phật tử có nghèo cách mấy, có khổ cách mấy, nhưng cái lễ ca thi nói nó đều đi với từng chùa cái chùa đại chúng có thể gần với những cụ bà. Tôi biết con chỉ mong một điều thôi, con khỏe để con đi chùa. Con chỉ đi thôi, bây giờ con lết được con cũng đi thôi. Cái thường vì chúng tôi đang nói với chúng tôi xúc động luôn. Hôm ngày 16 chúng tôi hỏi một cái bác đó mà bị tai biến, mình bắt lết đến chùa được, nói, con mừng quá con đến chùa được và con mong con sẽ đi hoài đi mãi. Mà kính thưa quý vị suy nghĩ đi, lạ lắm. Đi chùa thì nó đã mệt, ăn uống không có được như ý nữa. Nhưng những người đó lại có một cái tâm lực hết sức là lớn. Người ta chỉ đi đến chùa, người ta chỉ cúng dâng một ít lễ phẩm gì đó, một ít lễ phẩm gì đó, nhưng tâm của họ tràn đầy hoan hỷ. Họ như là họ đã chờ đợi bao ngày. Quý vị biết đăng ký rồi tiếp xúc gần với chư Phật tử, khi mà thấy họ có cái tâm thành nhiều, họ đi chùa họ nói: "Thưa sư biết hả, con nói cho các con các cháu con hả? Nếu có thương ba hay thương ông hay thương mẹ thương bà thì ngay tháng này tụi con nên để dành tiền, bây giờ ngay cả tiền này tụi con cho trước đi để ba để má làm phước, rồi Tết tụi con đừng khỏi cứ mua đồ mua đạc gì cho ba cho má cũng chịu nữa." Thì kính thưa quý vị, những cái tấm lòng mà thành kính như vậy, quả thật cái phước báo của họ to lớn, phước báo của họ rất là to lớn. Mà như vậy thì chúng ta thấy Phật Pháp không phải là cần những cái người mà gọi là đàn tính đại, coi như là đại thí chủ, đại gia lớn lao, những người nhà hào sản, hào tâm để mà đến với chùa. Không phải như vậy.
mà cần nhiều cái tấm lòng hậu đạo, hậu pháp, hậu tăng như những người mà trông chờ những cái sự giúp đỡ của những người con hay có cái điều kiện về sức khỏe, có điều kiện một phần về vật chất để mua một cái xe đi, để mua một hộp sữa, một bịch đường, hay một cái y, một miếng vải, hay một miếng bánh để cúng dường đến đến tăng hội, để tăng y, đến tăng lễ. Quả thật hết sức là to lớn. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy Phật pháp hết sức là cổ trụ ở Ta Bà và hiện hữu cho tới ngày hôm nay, là chúng ta cũng nhờ những đàn tính, nhờ những sức sống, nhờ những cái tâm lực mạnh mẽ của đàn na. Chư Tăng sẽ là bóng dáng tam bảo của ba đời chư Phật, nhưng chư Phật tử như đàn na tính thí là sức sống mạnh liệt của tam bảo ba đời. Cho nên cái sự cho và cái sự nhận, cả hai cái đúng pháp thì cả hai đều an vui, và Phật pháp đều tốt đẹp. Và kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trình bày như vậy, thì có điều gì cần bổ túc cho được hoàn mãn thì chúng con kính xin tỉnh thượng tọa cùng chư Tăng bổ túc. Nam mô của thầy ạ.
Và thưa quý chân đại đức thế quý, bây giờ thì xin được trở lại với sự tập thể sư. Mà thì tòa trong câu chuyện ngày hôm nay đó, có đề cập đến một việc của anh người mà thường sinh thì là người không được an lạc. Người đời có nhiều người ở trong bụng nghĩ rằng mình thường sinh thì mình sẽ được cái này cái kia, mà mình được cái thì mình sẽ an lạc. Thì cũng có thể nói rõ thêm là tại sao cái sự an lạc, cái hệ thống tự tại an lạc đó, nó lại ảnh hưởng bởi một cái tâm sẽ tạch hay là cái tâm thường sinh hay là không sinh. Bởi vì nhiều người nghĩ rằng hãy mình sinh thì mình sẽ được những món quà bất ngờ, và món quà bất ngờ nó mang lại cho mình nhiều sự vui vẻ với chúng ta. Tại sao mà mình sinh nhiều thì lại làm tôi mất an lạc? Thì sẽ có những điều gì sẽ không cùng hôm nay không? Xin chỉ có phần gì?
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Điều này rất dễ hiểu, và chúng ta cũng nên biết rằng cái việc mà sinh tỏ nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống an lạc hay là không an lạc. Nó có ba vấn đề. Nếu mà cái người không hay sinh sỏ, người đó có ba cái sự kiện mà người đã được an vui. Tôi nói trước cái điều đó, rồi sẽ nói ngược lại, thì chúng ta sẽ thấy người mà sinh sỏi nhiều sẽ sống không có được an vui. Người không hay sinh sỏi người khác, người đó được an vui do người đó có lòng tự tại, có lòng tự tin tự tại. Khi mà gặp mặt người này hay người khác, gặp hội chúng, thì người ấy sẽ được an vui, bởi vì người này nghĩ rằng ta không sinh sỏ ai cả, cho nên người đó có một cái thái độ tự nhiên tự tại. Đó là cái điều an vui nhất. Một cái sự kiện, một cái điều an vui thứ hai của cái người không hay xin xỏ là người này không bao giờ bận tâm đến vấn đề người khác có cho hay là không cho, nhận lời hay là từ chối, thì không có bận tâm vấn đề đó. Cho nên người này cảm thấy được cái sự an vui. Cái điều thứ ba nữa là người không hay xin xỏ người khác, người này sẽ sống được an lạc. Và bởi vì đi đến đâu cũng được người ta nhìn với ánh mắt thân thiện và hoan nghênh, cho nên được cái sự an lạc. Đó là cái sự an lạc do nơi cái tánh khí của một người sống không thích xin xỏ người khác. Thế thì ngược lại ba cái điều đó, chúng ta suy ra nếu mà một người hay xin xỏ người khác, họ có sẽ có họ sẽ không được an lạc do ba cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là người này không có tự nhiên tự tại khi đi đến hội chúng được, bởi vì họ biết rõ là họ là người có tánh hay xin xỏ, cho nên khi mà họ thấy người này hay người kia nhìn họ, hoặc là người ta đang nói chuyện với nhau cái chuyện gì đó dù không nghe rõ, nhưng mà cái người này họ cũng cảm thấy ái náy. Chắc có lẽ là người ta đang nói cái khuyết điểm, cái khuyết tật của mình. Thế là họ không có tự tại được, không có an vui. Cái điều thứ hai nữa là cái người có tánh hay xin xỏ, người này sẽ rất bận tâm khi mà đi đến gặp người này hay người khác, họ phải tìm cái cách nào để họ nói, để họ xin cho được. Rồi họ bận tâm một cái vấn đề là họ xin liệu người ta có từ chối hay không. Người ta nói từ chối bằng cái lời nói nhẹ hay là người ta nói nặng mình, mặt khác mình, thì trong trường hợp này người này có một cái trạng thái tâm lý nó bất an với cái sự kiện đó. Và cái điều thứ ba nữa là cái người có tánh hay xin xỏ, khi mà người khác biết được cái tánh của họ rồi, thì khi mà vừa thấy mặt họ ở đâu thì họ cảm thấy, thì những người khác họ tìm cách họ né tránh, thấy làm như không thấy, hoặc là khi thấy ở từ xa là họ đã bỏ đi rồi, họ đã tránh rồi, họ không có quan nghênh. Cho nên người này họ bị cảm thấy như là người ta tránh né mình. Cũng như cái chuyện mà các vị tỳ kheo vắt cá, những vị tỳ kheo ở tại núi Dakshinakiri, những vị tỳ kheo này hay xin xỏ người cư sĩ cái vật này hay vật kia, làm phiền người cư sĩ nhiều quá. Cho nên các cư sĩ ở trong làng, trong xóm đó họ rất sợ, mỗi khi thấy bóng dáng gì thì theo thì họ đóng cửa, họ không có ra ngoài được. Một lần khi mà tôn giả Cách Bá ngài đi du phương ngang qua xứ đó, về làng đó, và khi mà Ngài Duy Xuất Thực, người ta vừa thấy Ngài từ xa, người ta tưởng lầm lầm những vị tỳ kheo trong chùa ở địa phương đó, họ đã đóng cửa lại, không có ai ra để bắt. Ngài lấy làm lạ, Ngài mới đi đến một nhà cư sĩ thân tín để Ngài hỏi cho ra lẽ. Khi được biết sự việc đó, Ngài mới về bạch về lại với Đức Phật ở tại thành Sawatthi. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đã phái tôn giả Thế Lực Phất, tôn giả Mục Liên đi đến đó để làm tăng sự khiển trách Tachini với Tâm Mát đối với nhóm tỳ kheo này. Ở đây thưa quý vị, thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái người hay sinh rõ tại sao nói rằng người hay sinh là người sống không an lạc. Không phải là người hay sinh là người sẽ có nhiều của cải hay sẽ có nhiều cái vật sở hữu rồi họ an lạc, không phải như vậy. Mà chính do ba cái điều kiện trên mà họ sống không an lạc. Cho nên ở đây đó, chúng tôi chia sẻ với quý vị để cho thấy rằng đời sống an lạc hạnh phúc của chúng ta có đôi khi nó không phải là do nơi cái quả của nghiệp của quá khứ, mà cái sự sống an lạc hay là không an lạc của chúng ta nó chính do cái sở hành của chúng ta ngay trong hiện tại. Mà trong những cái sở hành đó nhiều khi cũng không phải là sở hành hoàn toàn là bất thiện pháp, mà có đôi khi có những cái sở hành mà nó làm gây phiền phức cho người khác. Cái sự sinh rõ là gây phiền phức cho người khác, thì chính cái sở hành đó và dù gá đó mà làm cho cái người này sẽ không được an lạc do ba cái sự kiện nói trên. Một là họ không có cái lòng tự tin tự tại khi đi đến hội chúng. Hai là luôn luôn bận tâm với cái việc phải tin như thế nào và có được người khác nhận lời hay là từ chối. Và thứ ba là đi đến đâu người ta cũng sẽ không quan tâm tiếp đón, mà người ta còn có cái sự có cái thái độ khinh rẻ né tránh. Thì như vậy cho nên mới có cái vấn đề là không được an lạc. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa giảng đạo này như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Chúng ta bước sang phần bản kinh Phật giáo tuần này. Trong bản kinh Phật giáo ngày hôm nay, xin được mở đầu với phần phân tích nói về Sikkim, một vùng đất tự trị của Ấn Độ. Thực ra thì trong nhiều thế kỷ vừa qua, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 10 hay cho đến thế, mặc dù Phật giáo biến mất ở tại Ấn Độ, đó là sự cách nói, nhưng mà chỉ là ở những vùng chung quanh lưu vực sông Hằng. Trong lúc đó thì ở tại trên núi Di Bà Lạc Sơn và dọc theo vùng đất mà ngày nay chúng ta ở Bangladesh, ở Chittagong chẳng hạn, thì Phật giáo vẫn tồn tại. Và cũng theo sử liệu ghi lại thì đã có nhiều cộng đồng Phật tử từ ở Ban Sikkim Bhutan đã tìm cách đến hành hương Ấn Độ, hành hương Bồ Đề đạo tràng đã bị quên lãng. Nhưng mà lúc bây giờ thì người ta không có cách gì để khôi phục, Phật giáo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng và tại Thánh Địa, mà phải chờ cho đến khi người Anh họ tiếp tay thì mới có thể làm được điều này. Ngày nay Sikkim là một vùng đất của Ấn Độ, nhưng mà lại là một vùng đất tu tự trị. Không có Tăng thì cũng là một quốc gia nằm dưới núi Himalaya Sơn và cũng chịu ảnh hưởng Phật giáo Phật Tông Tây Tạng giống như Sikkim, nhưng Phu Tăng lại là một quốc gia độc lập. Cho đến ngày này thì Sikkim trước sự mở mang của Ấn Độ đã dĩ nhiên trở thành một vùng đất rất hấp dẫn, đừng có hấp dẫn đối với nhiều du khách, bởi vì Sikkim cho người ta một cánh cửa mới, một thế giới mới so với bất cứ vùng đất nào khác của Ấn Độ. Sikkim với địa dư ở miền cao nguyên, khí hậu mát mẻ, đồng thời Sikkim cũng cho người ta một hình ảnh của một vùng đất mà Phật giáo Tây Tạng với đầy màu sắc và với những tu viện ở trên triền núi làm cho cảnh trí thơ mộng lạ thơ xưa. Mới đây thì Bộ trưởng về Du lịch của Ấn Độ đã tuyên bố rằng sẽ xây dựng thêm một số cơ sở hạ tầng như là phi trường đường xá để du khách có thể đến thăm Sikkim. Nhưng mà bên cạnh đó thì người ta cũng lo ngại sự đổ xô của những du khách từ xa đến có thể làm tốt kinh tế của Sikkim, nhưng mà rồi cũng rất có thể làm cho nền văn hóa truyền thống ở tại đây bị ảnh hưởng một cách tai hại. Người ta chưa biết rằng lợi có phải là lợi bất cập hại hay không, nhưng mà theo một số các nhà nghiên cứu thì nói rằng đây là một đề án cần được đắn đo nhiều bởi chính phủ. Mở rộng du khách không có nghĩa rằng làm cho Sikkim sẽ phồn thịnh thêm, trái lại có thể là một nền văn hóa vốn dự ở trong một cái cách thế tương đối rất là cổ điển có thể tồn tại mất qua vài thế kỷ nữa mà vẫn tiếp tục được bản sắc riêng của mình. Bạch Kitô Đức và thứ gì cũng tin liên quan tới Ấn Độ, khi Tăng ở tại Bồ Đề Đạo Tràng đã cổ võ việc sử dụng năng lượng có thể tái tạo được. Ngày nay người ta nói nhiều về năng lượng tái tạo là bởi vì những năng lượng được các nhà máy điện cũng như các công trình khác sản xuất trong thời gian qua đã có một ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Mời quý ngài quý vị nghe bản tin này về Như Quang chịu ngữ và sẽ gửi đến quý ngài quý vị coi lời trình bày của Vua Bất Thiện.
Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sanh Khai. Kính đại chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trong chúng. Phía sau đây là bản tin. Phật Gaya India, ngày 20 tháng 10 năm 2010, Sư Tăng đã thả những ngọn đèn lồng trước tượng Phật cao 24 mét để cổ võ sự ứng dụng năng lượng có thể tái tạo nhằm giải quyết việc khủng hoảng về năng lượng trong thị trấn Bodh Gaya thuộc tỉnh Bang Bihar. Nhiều thiếu nhi đã được gọi đến đây từ nhiều tự viện khác nhau bởi Bồ Đề Đạo Tràng là một nơi thanh tịnh. Sự kiện ngày hôm nay được tổ chức nhằm việc tạo sự nhận thức về việc tái sinh năng lượng rất thuận lợi để khởi đầu cho nghĩa cử cao quý này. Tại khu vực này và những người đến từ những khu vực khác nhau đều có dự phần trong sự kiện quan trọng này. Chuyên tăng từ Thái Lan, Nhật, Trung Hoa, Tây Tạng và các quốc gia khác đã cùng nhau phổ biến ý thức về việc tái tạo năng lượng trong vài khu vực của Bihar và yêu cầu tái tạo năng lượng trong toàn tỉnh Bang. Lời cảnh báo là chúng ta phải tạo ra điện và tiết kiệm điện để tránh cho việc thay đổi khí hậu. Khi tăng cổ động cho việc tái sinh năng lượng như một cách phân phối điện đến con người mà không gây ảnh hưởng tai hại nào đến khí hậu. Bạch tinh đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Địa, con cung thỉnh sư trợ điều hành diễn đàn. Kính thưa.
Mùa ăn thứ thiệt hại đã qua và cuối tuần rồi là tuần lễ đầu tiên những ngôi chùa Phật giáo hùng vĩ trên khắp thế giới đã tổ chức mùa lễ tăng y Kasina. Lễ tang Ekatina được tổ chức từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 âm lịch, còn một tháng sau mùa An Cư Kiết Hạ. Đến ngày hôm nay thì Chư Tăng Phật Giáo Nam Tông vẫn an cư đúng theo lịch Ấn Độ, có nghĩa là từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9, đó là mùa mưa. Thời xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Sau lễ tăng, sau mùa An Cư 3 tháng thì Chư Tăng sẽ làm lễ tăng Ekatina. Ekatina có nghĩa là một cái khung để dệt hay để thêu. Cái khung đó làm cho miếng vải được căng ra và một cách an toàn chắc chắn. Điều này nói lên một việc hết sức quan trọng, đó là đây là một cách thức dân ý theo một khuôn khổ quy luật do Đức Phật ban hành, không phải với Đức Phật hiện tại mà chư Phật quá khứ cũng vậy. Nguyên tắc này được đặt ra ví dụ như là một năm mỗi chùa chỉ tổ chức một lần và tổ chức phải sau mùa An Cư, phải có Chư Tăng nhập hạ, và khi họ tiến hành tăng sự thọ y phải có đủ túc số của Chư Tăng. Một chiếc y hay là một miếng vải được cúng dường đến Chư Tăng và Chư Tăng sẽ nhận, rồi với một trình tự theo luật nghi được ban hành sẽ lựa chọn một người có hội đủ điều kiện để nhận chiếc y này, ví dụ như một vị sư Iraq, một vị trưởng lão hay là một vị thông về nghi luật. Rồi chiếc y đó sẽ được cúng dường đến cho đại tăng chứ không phải cúng dường cá nhân. Chư tăng sẽ giao y lại cho vị nào tương thích, và sau đó là những nghi thức liên quan đến thọ y, ví dụ như cái y cũ làm dấu y mới. Thế một trường hợp, trong nhiều trường hợp quá khứ là việc người ta cúng dường một miếng vải nội trong 24 giờ, thì Chư Tăng phải, xin lỗi quý vị, trước khi mặt trời mọc ra hôm sau thì Chư Tăng phải mai cắt phá, mai cắt và nhiều, nếu cắt mai và nhiều không được, không xong thì kiểu như buổi lễ tăng thị đã chứ nó không thành tựu. Ngày hôm nay thì tại các quốc gia Phật giáo có một số truyền thống như chùa Ngài Trang Cha, thường vào mùa tăng y người ta không cúng dường bộ y mà họ lại cúng dường một miếng vải, và Chư Tăng sẽ làm theo thủ tục là cắt mai rồi nhiều mi để rồi tiến hành lễ Ekatina được hoàn thành trong ngày. Riêng hôm nay ở tại chùa Pháp Luân chủ nhật vừa qua thì chùa có làm một chương trình đặc biệt, mà qua đó là lễ cầu thọ cho đại lão hòa thượng Hộ Giác, ngài là vị trưởng lão ở trong giáo hội. Chư Phật tử thực hiện 9 mâm lễ phẩm như là y bát tứ vật dụng và trà bánh hoa quả vân vân, rồi có 9 mâm để cúng dường lên cho hòa thượng. Cũng trong dịp này chùa cũng cúng dường đến một số chư tăng trụ sứ và một số các vị thường lui tới chùa để giúp đỡ cho Phật tử tại chùa Pháp Luân như hòa thượng Bốn Phương, hòa thượng Vân Việt. Buổi lễ được xem là rất là hoan hỷ cho về phía Chư Tăng, đúng với nghĩa mà các quốc gia Phật giáo như Thái Lan thì nói rằng Ekatina giống như ngày Tết của Chư Tăng. Và Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bản tin này là kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Chúng con kính lệnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý Phật tử một ngày an lành, một đêm an lành. Xin hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Phà thú lầm thay. Con Amica thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ơn Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.